Cho nên đạo Phật ra đời là để chúng ta, để dạy chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Có phải không? Chứ đâu phải ông Phật dạy mình ra đời để dạy cho mình làm Phật, làm tiên, làm thánh gì đâu, mà làm chủ bốn sự đau khổ. Bởi vì chúng ta đọc lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật còn thấy tự đi ra bốn cửa thành, thấy bốn cái nỗi khổ của con người. Vì vậy mà Đức Phật mới năn trở, mình cũng vậy mà mọi người cũng vậy, làm sao thoát ra khỏi bốn cái sự đau khổ này. Cho nên khi đó Đức Phật mới bỏ cung vàng niệm mình, bỏ vợ, đẹp con sinh đi vào rừng tu khá năm khoảng. Cuối cùng 49 ngày thì Ngài đã chứng đạo, và Ngài đã biết được cái đường đi, các cách thức tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ này. Cho nên Ngài đâu có dạy mình đi về quả thực là đi về thiên đàng ở đâu. Ngài đâu có dạy mình đi nhập thức bàn, mà dạy mình làm chủ sự chấm chết. Cho nên trong cái bài kệ mà Đức Phật đã nói lên cái sự làm chủ đó, chúng ta thấy rất là thiên thượng thiên hạ duy tôi, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời con người là duy nhất, làm chủ sanh già bệnh chết. Thôi đúng rồi, làm chủ của vậy mà con người duy nhất chứ đâu phải Đức Phật tự ca ngợi mình là sao, chỉ có mình Đức Phật đâu. Cái câu kệ rất rõ: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chữ ngã ở đây là nghĩa mà cái người mình không hiểu thì dịch như Đức Phật tự tôn mình à. Đức Phật là không hiểu, mà đạo Phật là đại diệt ngã, có đâu mà chứng hoa vậy? Không phải mình nghĩ sai Đức Phật mà. Đạo Phật là vô ngã. Thế mà tại sao Đức Phật là xưng mình là dữ vậy? Chỉ trên đời này chỉ có mình là duy nhất thôi, thì cái đó là sao mình sai. Cho nên Đức Phật muốn nói chữ ta có nghĩa là người ta, mọi người, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời con người duy nhất. Chỉ có con người mới làm chủ cái này, chứ không vật làm chủ được. Vậy thì mình đi tu theo đạo Phật thì mình làm chủ bốn sự nỗi khổ này nhé. Sanh là đời sống, chứ không sanh lẻ đâu. Bởi vì Đức Phật đi ra cửa thành thấy một vị tu sĩ đó, chứ đâu phải thấy người đồng bà đang sanh đâu, thấy người tu sĩ. Đức Phật muốn nhận người tu sĩ như vậy mới giải thoát. Còn cái người tu sĩ như mình, nào vợ con, nào mãi duyên phải lo lắng đời sống đủ loại, đủ thứ phiền não, đủ thứ khổ, đó là sanh là đời sống, chứ không phải là sanh lẻ. Có nhiều người hiểu qua chữ sanh này gọi là khổ lẻ, thì sanh từ già chắc chắn ai cũng có già, già rồi cũng đi đứng run rẩy sợ sợ. Vậy mà những người già mà yếu rồi họ vẫn té chứ, nó phải là khỏe đâu. Cho nên già cũng khổ, rồi bệnh khổ, rồi sống rồi chết khổ. Trước khi chết đâu có nghĩa là nó nằm yên nó chết đâu, nó dằn vặt rất đau khổ, rất cho nên dằn vặt khổ. Vậy thì Đức Phật nói đạo Phật ra đời giúp chúng ta thoát khỏi sự khổ đau khổ này, thoát khỏi những sự đau khổ này. Thế mà chúng ta lại tu không đúng con đường của đạo Phật dạy chúng ta để làm chủ cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, là bãi cái lớp học, tám cái lớp của người ta mà bãi cái lớp học dạy về đời sống của chúng ta. Tức là đạo đức không làm của mình, phải học đạo đức. Cho nên lớp tiếng tiếng để dạy cho mình sự hiểu biết như thật, để cho mình đối xử với nhau hoàn toàn để mình hạnh phúc cho mình thôi. Rồi lớp chánh tư duy dạy cho mình suy nghĩ đúng chứ đâu suy nghĩ sai được, suy nghĩ sai, suy nghĩ mà làm cho mình có phiền não, làm cho người phiền não, thì suy nghĩ đó gọi là tư duy. Mình chánh tư duy là đem lại sự an vui cho mình trong một năm học các lớp chánh tư duy. Lớp đó áp dụng vào để chúng ta xả từng cái tâm niệm chúng ta đi đến cái chỗ chúng ta nhập thiền định, nhớ luật rốt ráo. Rồi chánh ngữ, Đức Phật dạy chúng ta ngôn ngữ, dùng ái ngữ chứ không được dùng ác ngữ. Cho nên nói ái ngữ, cho nên dạy chúng ta từng lời nói, không khéo chúng ta mở miệng ra chúng ta nói là làm cho người khổ, mà chính lời nói đem lại cho mình đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy cho mình cái lớp chánh ngữ. Rồi chánh nghiệp, tức là dạy từng cái hành động đi đến nằm ngồi quay như thế, hành từ ăn uống cách thức như thế nào để điều tiết ở trong cơ thể của mình để nó cái được mạnh khỏe. Và chánh nghiệp, chánh nghiệp tức là hành động của chúng ta thì làm không. Rồi chánh mạng, tức là nuôi mạng sống, chúng ta phải nuôi như thế nào mới gọi là chánh mạng, chứ không phải mình ăn thịt chúng sanh, nào gà cá tôm cua, nào rắn rít đủ loại mình ăn, tức là mình quân những cái sự đau khổ của chúng sanh giết chúng sanh chết để mình quân mình nuôi chúng sanh. Cái thân mạng của mình trong muôn ngàn sự đau khổ thì tự hỏi là mình sao gọi là chánh mạng. khi đó đức Phật dạy cái mạng để chúng ta nuôi cái thân mạng mình bằng cái diệu pháp của thân mạng mình. Một lời nói người ta làm cho mình buồn phiền, làm cho tâm của mình, thân của mình bất an, cho nên vì vậy mình phải tư duy suy nghĩ như thế nào để đem lại sự bình an cho mình, chính là chánh mạng. Cái hành động tư duy suy nghĩ đó để đem lại cho mình có sự an ổn và chánh mạng, mình nuôi thân mạng. Thì cái lớp này chúng ta học một năm để chúng ta biết cách đối xử như thân mạng chúng ta trong chân chánh, trong tiền thân, nó là cái lớp chánh mạng. Rồi chánh tinh tấn, chánh tinh tấn tức là hàng ngày phải siêng năng ngăn á diệt á sân thiện sân tự thiện. Chánh tinh tấn tức là tứ chánh cảnh, chánh cảnh bốn cái pháp cần từ siêng lúc nào cũng phải siêng tập. Mọi ác pháp như thế nào, ác pháp một lời nói, một hành động người khác, một sự việc xảy ra cho gia đình mình làm cho mình đau khổ buồn phiền tức giận, tất cả những đó gọi ác pháp. Mà luôn luôn ngăn và diệt thì nó có phương pháp nào? Không có phương pháp, Đức Phật dạy đâu thì nó có phương pháp. Cho nên trong cái lớp dạy chúng ta cứ tiến cần để mà biết cách chuyên năng hàng ngày thì chúng ta ngăn chặn nó không bao giờ nó tác động vào thân tâm chúng ta, thân tâm chúng ta đặc khổ. Cho nên chúng ta phải trong lúc chúng ta tu. Rồi chúng ta học đến lớp chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là tứ niệm xứ ở trên bốn chỗ thân tọa tâm. Mà mỗi mỗi ở trên bốn chỗ này mà có cái sự chướng ngại làm cho chúng ta đau khổ thì ngay đó chúng ta có niệm pháp nảy đi trước chướng ngại. Như hồi nãy thầy nói cái thân chúng ta bệnh là một phương pháp để chúng ta đẩy lui tất cả những bệnh ở trên thân chúng ta. Mình dùng pháp của Phật thì bệnh nào cũng đẩy lui được, rất là dễ dàng. Ở đây thật sự là thầy dạy số người đó, họ làm chủ được mình, họ rất là hạnh phúc. Như bệnh bán thân họ cũng làm chủ được, bệnh lao cũng làm chịu được, bệnh nặng nghèo hơn nữa họ cũng làm chịu được. Nghĩa là nói chung là tất cả những cái loại bệnh nào ở trong thân chúng ta dùng pháp Phật đều là đẩy lui được. Như hồi nãy thầy đem một cái bài Đức Phật đã dạy chúng ta trong định niệm hành tọa, an tịnh thân hành tư duy tư duy. Bởi vì đâu có nghĩa là mình thân mình mạnh giỏi, mình đâu có cần dùng cái câu đó làm gì. Thân đau ốm mới bảo nó, mới ám thị nó bảo phải an ổn lại, đừng có đau. Cho nên cái ý của Đức Phật muốn dạy chúng ta để đối trị được cái thân bệnh, thì cho nên có cái câu đó: an tịnh thân hành tối với tâm trí tuệ, an tịnh thân hành tối với tâm trí tuệ. Do mình hướng dẫn cái Đức Phật mình phải ý như vậy, một lúc sau cái thân của mình thân bình an tịnh, không còn nhức nhối đau đớn nữa. Đó là một cái phương pháp đối trị làm chủ bệnh. Còn làm chủ chết như thế nào? Đức Phật có phương pháp, có được. Cho nên Đức Phật bảo tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, tức là tứ thiền định rồi mới làm chủ được cái chết. Nghĩa là bây giờ hơi thở ngưng thì lúc bây giờ chúng ta ở trong một cái trạng thái tứ thiền an ổn vô cùng, chỉ là vô cùng trong trạng thái, chứ không phải như người mà nín thở, như người mà thắt cổ thở không được nó làm cho người đó khổ sợ. Còn cái này không, như ví dụ như thầy bây giờ thầy muốn chết, thân thầy không bệnh đau, thầy bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền, thì thầy cứ ngồi yên lặng bình thường, không giữ tâm thanh thản ra vô sự bất động trong những lần lần được hơi thở thầy, lệnh của thầy truyền thì hơi thở thầy thở nhẹ chậm nhẹ chậm, cho đến khi nhẹ đến mức độ nó dừng lại, rồi nó thở lại chừng khoảng độ một phút, tôi bắt đầu nhẹ chậm rồi nó dừng lại chừng 3-4 lần cho nên dừng luôn. Thầy ngồi bất động. Từ đó bây giờ cái thân của thầy ai đang chôn tất gì cũng được hết. Đó là cái phương pháp của Đức Phật. Khi mà Đức Phật nhận Niết Bàn, nhận Niết Bàn, Đức Phật đi dạy phương pháp đó. Chỉ trong kinh Niết Bàn dạy chúng ta rất rõ về cái bài pháp đó. Khi Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập đi nhập ngược lại 3 lần đến tứ thiền, Đức Phật tịnh chỉ nơi thở và xả cái trạng thái tứ thiền vào Niết Bàn, rồi Đức Phật nhập thiền trước. Đó là cách thức. Còn bây giờ nói tôi tự tại trong sinh tử, tôi ngồi thiền nhập định, tôi chết tự tại, tôi thầy nhập, họ nói công của bài pháp. Nhưng mà kinh Niết Bàn mà Phật nhập Niết Bàn đó, thì có bài thu phương pháp này, có phương pháp dạy chúng ta. Như vậy rõ ràng là chúng ta nhập vào tứ thiền thì xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức xả tất cả các cảm thọ. Mà xả các cảm thọ thì hơi thở dừng mới xả được cảm thọ. Mà hơi thở trong dịch đó là cái phương pháp để mà chúng ta làm chủ được cái chết. Bây giờ thầy đứng mạnh giỏi, thầy muốn chết thì chết, thầy chết cũng được, tại vì mình đã tập luyện. Còn nếu mình không tập luyện thì từ cái chỗ mà tập vào cái chỗ tu Đức Phật không dễ được. Người tu sĩ không ăn khi thờ mà ăn được sáng, bây giờ thầy ăn quen rồi, sáng thầy không ăn thì cái đó thầy cứ mời, phải không? Thầy phải ăn nó mới khỏe, và đồng thời nó cũng thành thói quen sáng phải ăn. Nhưng mà người tu sĩ ấy, bắt đầu người ta muốn giữ gìn ăn hàng một bữa để làm chủ được cái ăn của mình, ăn được tấm cho phải ăn còn gì tham ăn, cho nên người ta sẽ ăn hàng bữa. Và muốn ăn hàng bữa, nếu mà bây giờ vì giới mà chúng ta ép buộc mình ăn hàng bữa tức là bị ức chế thôi, chúng ta sẽ sinh bệnh đó. Người nào mà không tập luyện mà vào ăn hàng bữa thì quý vị đương ăn ba bữa mà ăn bữa thì quý vị được sẽ bệnh. Cũng như mình đương ăn mà ăn thật chứ sao ăn mặn đó, mà giờ ăn chay thôi chừng mấy vị cũng bệnh đó. Tại vì cái cơ thể chúng ta nó đang sống ở trong cái sống của nó bằng thịt chúng sanh, thì mình phải tập luyện như thế nào để dần lượt nó thay thế, nó thích nghi được cái rau cỏ nó mới không bệnh. Cho nên có nhiều người mới ăn chay vô cái ăn chay trường luôn, cái chừng tháng hai tháng cái bệnh đau cái trở đũa ăn. Còn bây giờ ăn ngọ tức là ăn hàng bữa nó cũng trường hợp như vậy. Cho nên trước khi ăn ngọ người ta dạy cho mình quán thực phẩm bất tịnh để làm cho mình nhàm chán, mình ớn, mình không có muốn ăn, cho nên mình ăn chỉ để sống thôi. Cho nên nó nhàm chán rồi bắt đầu chúng ta, chúng ta thấy nó đâu có hạt, đâu còn hạt, còn mình còn dục, còn thích. Cho nên nó mình nếu mình ngưng ngay mình ăn hàng bữa, cái dục nó còn, nó làm cho mình rất là khổ sở. Cho nên phương pháp Phật nó có những cái phương pháp để chúng ta tập luyện, chứ không phải là khi không mình muốn ôm cái giới đó cái mình vô mình ôm giới nó được liền đâu, không được. Cũng như cái giới độc cư, mà nếu mình mà không biết cách á, mình sẽ cô đơn và mình sẽ bị tuôn trào, và tìm đó mình sống không nổi, mình sống không nổi, không biết cái mình ngồi đó cái mình, rồi mình sẽ sống không nổi được. Bây giờ ví dụ như quý Phật tử quý thầy đến đây, thầy cho thầy cấm không được nói chuyện, anh sợ mệt ba bốn bữa tuần lễ xin thầy gì hiểu không nổi. Mình phải tập, tập dần rồi nó quen rồi mới thấy nó thích thú. Trong cái sống độc cư một mình mới thích thú, rồi có cái phương pháp để mình ôm cái pháp đó mình tu, hàng ngày lo có công việc mình tu thật nó vui ở trong cái pháp, thành ra mình mới sống được. Chứ bây giờ mình nhốt mình chỗ nào mình chắc chắn mình chết thôi. Không, độc cư mà nó khổ lắm, nó cô đơn, nó cô đơn lắm, nó chịu không nổi. Mà vốn con người mà sống cô đơn thì người ta sẽ thích mất. Nhưng mà ở đây cái người tu thật người ta sẽ tập luyện dần, người ta sống một mình, rồi người ta nhờ sống một mình người ta mới thấy được cái tâm niệm của mình, từng cái niệm tiện tâm niệm khác. Chứ còn mình tiếp duyên mình nói chuyện thì mình không thấy cái tâm mình đâu, vì mình phóng tâm ra ngoài. Còn cái người tu người ta nhắm, người ta ngồi một mình đó, người ta mới chỉ có còn quan sát. Mà sống một mình mà giác buốt đi làm cái này làm kia hay làm công việc thì cũng không độc cư. Sống mình ngồi chơi đó mới độc cư thật, bởi vì nó mới nhìn thấy được tâm nó, từng cái tâm niệm nó khởi ra muốn cái gì nó biết hết. Vì vậy mà ta có pháp ngăn về diệt tất cả những cái lòng tham muốn này, tức là ly tất cả tham sân si. Mà ly hết tham sân si thì tâm chúng ta lúc bây giờ thanh tịnh, nó có bốn thành được. Từ cái chỗ thanh tịnh đó nó có bốn thành, cho nên nó không có luyện cái thần thông phép tắc, nó không có luyện gì hết, nhưng mà tự tâm thanh tịnh thì nó có bốn thành lực. Nó bốn thành lực thì nó nhập các định thì nó sẽ nhập được. Còn nếu mình chưa có thành lực mà mình nhập các định là mình bị ức chế tâm. Mình ngồi thiền mình niệm Phật là mình ức chế cái ý thức của mình, nó không cho niệm khởi mình, là mình bị lọt vào tưởng tượng mất, không tưởng đó là mình sẽ tiêu thân. Cho nên vì vậy mà mọi người hiện giờ người ta tu, mình nhìn lại người ta không có làm chủ sinh già mình chết, người ta đâu làm chủ, bị ức chế tâm mà nó rớt trong đó. Nhưng mà ra rồi, khi mà xuất hiện ra rồi mà sống bình thường, họ cũng dễ giận hờn như thường, họ cũng dễ ham muốn như thường, cái lòng ham muốn không có. Còn cái lại người tu đúng theo Phật, người ta dùng cái hiểu biết đó mà người ta thấy cái lòng ham muốn này ra hay là khổ, người ta biết, người ta ngăn chặn. Còn mình vô mình ngồi mình thiền, mình lo mình ức chế cái nghiệp khởi, phân biệt cái đúng cái sai hoàn toàn vậy đó. Chẳng niệm thiện niệm ác thì coi như là mình ức chế. Chẳng hạn bây giờ dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để ức chế cái tâm mình không hưởng được, tức là thất nghiệp nhất tâm bất động chuyên trình 7 ngày niệm Phật không có một niệm gì xen vào, mình tưởng đó là thành Phật thì cái thế giới tưởng nó hiện ra. Ví dụ như kinh Di Đà hiện diễn tả cái cảnh giới cực lạc như thế đó, thì nó hiện ra cảnh như vậy thôi. Tức là theo cái hình ảnh của kinh nó nói là cái cảnh giới của cực lạc như vậy, thì chúng ta cũng sẽ thấy cái tưởng chúng ta nó sẽ mô cái hình đó là nó không khác. Chứ thật nó không phải vậy. Cho nên chúng ta sẽ sống ở trong cái tưởng, do nó cứ nghĩ rằng mình chết, chết là mình sẽ gì. Thì thật ra cái tâm tham khi mình còn có khỏi cực lạc thật sự chắc cũng không ai dám hết này. Bởi vì mình còn tham si mà lên trên đó, thử hỏi bây giờ mình còn ăn ngày ba bữa này. Bởi vì mấy, thường thường mấy người niệm Phật họ còn ăn ba bữa chứ đâu phải ăn giống giống đúng dưới lực đâu. Mà đời sống chư Phật thì người ta ăn ngày bữa. Rồi thử hỏi mình sống ba bữa mình lên trển làm sao, sáng người ta nấu cơm cho mình ăn. Mình đâu có ăn được đâu. Bởi vì cái đời sống của chư Phật khác chứ đâu phải đời sống. Cho nên ngay từ thế gian mình sống không đúng cái hạnh của chư Phật. Cũng như Đức Phật Thích Ca ngày xưa ăn ngày bữa. Mình nói mình tu theo đạo Phật mà mình ăn ba bữa thì mình làm sao sống Phật giống như Phật được. Mà không sống như Phật làm sao ở trong cảnh nước. Cũng như đây mình người Việt Nam thôi, mà đây mình đi qua bên Mỹ rồi qua bên Liên Xô, mình phải tập sống cái đời sống của họ mình sống mới được. Qua bởi nó lạnh quá như ở Liên Xô mà mang cái đồ nó vô chắc mình chịu không nổi. Có phải mình phải tập sống rồi mình qua đó mình sống cái đời sống của người ta thì nó mới thích nghi. Còn nếu không mà mang cái đời sống của Việt Nam qua đó, còn huống hồ đây là một cái quả giới các cư sĩ. Cho nên mình mang cái tâm tham sân si mình mà lên cái cõi đó rồi mình sống được không? Bây giờ nó mình thấy vàng nó mình ham mà lên trên đó người ta lát đây đường này ta chắc mình chạy hết cái tâm tham mình còn. Còn bây giờ mình hết tham rồi thì giờ mình ở tại cõi giới này, bây giờ vàng nổ trước mặt mình không lấy. Thì như vậy bây giờ Phật Di Đà không rước mình cũng về đó đi. Cho nên cảnh giới ở chúng ta ở đây, chúng ta sống không làm khổ mình thì đây là cực lạc như này. Còn làm khổ mình, còn làm khổ người thì dù đi đâu chắc cũng không được. Bởi vì cảnh đó nó tương ưng với chúng sanh. Chúng sanh thì tham sân si, mình còn tham si thì mình chết đi thì mình phải tương ưng, mình phải tăng làm con chúng sanh. Còn mình hết tham si rồi thì mình không tương ưng với ai, làm sao mà họ sanh mình nữa. Cho nên mình chấm dứt tái sanh. Cho nên tu theo đạo Phật mình biết, tôi biết tôi sẽ còn sanh, hay hoặc là tôi chấm dứt tái sanh, tôi biết tái sanh. Bởi vì tôi biết cái tâm tôi nó không còn tham si, tức là ở trên thế gian này không có một con vật nào, không có một cái người nào mà không có tham si. Người nào cũng có, mà là vật cũng có tham si. Không tham si sao nó lộn nó cắn vậy này, có phải không? Nó còn đó là con vật, còn con người mình nó chứng minh rõ là mình có tham si chứ không phải là một hết. Cho nên mục đích của đạo Phật ra đời dài chính là cho hết tham si. Mà hết tham si thì phải học tám cái lớp học của nó cho đến chánh định thì chúng ta mới làm chủ hoàn toàn chánh giác tâm tư. Nó phải học, mà tám lớp học như vậy thì nó có bảy nè, Đức Phật xác định này. Bởi vì cái lớp chánh định nó rất dễ, là tại vì mình tu ở trong bảy lớp giới đó, giới nó sanh định, tức là nó sanh ra định với ý túc. Mình tu giới thanh tịnh nó có định, còn giờ chưa có gì hết mình ngồi thiền nhập định, mình nhập cái gì đây? À, định chứ mình phải chánh định được. Cho nên trong khi đó mình tu đúng thì có tứ thành tốt, tức là có định ý tốt. Bây giờ tôi muốn nhập định thì tôi chỉ cần ra lệnh mà thôi. Ví dụ bây giờ thầy muốn nhập theo thiền, thầy ra lệnh thầy bảo, thầy bảo tăng cái lý dục lý án pháp nhập sơ thiền, thì thầy ngồi im lặng thì cái thân tâm của thầy lần lượt nó sẽ nhập vào cái trạng thái của thầy. Nó không phải ở trạng thái của mình như vậy đâu, nó vô cái trạng thái nó có năm chi thiền, năm chi thiền. Còn bây giờ thầy muốn nhập nhị thiền thầy ra lệnh, chứ không phải là mình ngồi đó hết vọng tưởng mình nhập nhị thiền phải đâu. Thầy ra lệnh thầy bảo nhiếp tâm tứ nhập nhị thiền, cái đó là cái câu tác ý của Phật. Phật dạy cái câu đó để mình tạc pháp ra, mình tác ý cho mình vào cái định đó. Mà do đó mình tác ý mình tạc pháp ra cái bắt đầu thành tâm của mình, tháo cái căn của mình, chứ không phải là tầm tứ. Tầm tứ như việc là tháo căn nó linh hoạt đầm tai hết nghe, mắt không thấy, tất cả mọi cảm nó chỉ còn ở trong một cái biết. Một cái biết đó giống như người chim bao, nhưng chúng ta không phải chim bao, nhưng cái biết của đó là cái biết của nhị thiền. Cái gì mà nhập vào cái đó nó không mất cái biết của chúng ta, nhưng mà nó giống như người chim bao. Bởi vì cái toàn bộ ý thức của chúng ta không hoạt động, diệt tâm tứ nó diệt hết, nó diệt sáu căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý nó diệt. Cho nên diệt tâm tứ tức là diệt ý thức, mà diệt ý thức thì phải diệt hết một nhóm của nó, một nhóm của nó mắt tai mũi miệng thân ý. Quý Phật tử có nghe cái pháo cái đất này nó diệt sáu cái túc luôn, mà cái định đó nó diệt, mà nó diệt bằng cái tứ, bằng định ý túc, bằng thần túc nó, chứ nó không phải diệt bằng cái ngồi tập trung cố gắng tập trung hay gì, nó diệt bằng cái thần lực của nó, gọi là định ý túc. Bây giờ muốn nhập tam thiền thì nó sẽ ly tất cả những cái trạng thái tưởng, nó sẽ vào tam thiền. Mà muốn nhập tứ thiền thì nó sẽ tỉnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền. Đâu nó ra đó, mà mình có tứ thần túc, có định ý túc mình mới nhập được. Còn không có định ý túc thì quý vị tu gì quý vị cũng không nhập được định đó, nghĩa là định tưởng thôi. Cho nên hầu hết bây giờ mình nhìn các sư các thầy mà đang tu thiền định, mà gọi là ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 2 ngày, hoặc là 6 tháng không ăn uống, như không biết ở đây quý tử có đọc cái bài quảng cáo ở trên mạng cũng như báo chí, nó đang có một cái chú có một cái chú bé 16 tuổi người Ấn Độ ngồi thiền nhập định 6 tháng không ăn uống, ai cũng ghê hết. Cho nên người ta mới gửi lên mạng trong cái họp Cần Thơ của thầy, và người ta mới đưa cái bài báo cho thầy. Và có hôm rồi thì có một người cũng xách một cái tờ quảng cáo đó đem vô đây mong cho thầy trả lời. Thầy nói Phật giáo không dạy điều này, đây là tà giáo, không phải Phật giáo. Phật giáo không phải dạy chúng ta ngồi thiền những ai gì sai không được. Vậy mà chú bé nó nói để ngồi như vậy một năm để làm Phật, không Phật không phải vậy. Phật sống đạo đức, không làm phủ mình của người, để làm chủ được đời sống của mình không đâu. Đạo Phật dạy chúng ta hoàn toàn trong đạo đức, làm chủ được sự đau khổ của mình, làm chủ được hơi thở, tịnh trị hơi thở để mình làm chủ, chứ không phải khoe khoang ngồi đó không ăn uống trong thiền. Thiền định đó là thiền tưởng không tưởng, hai mắt rồi. Họ đâu hiểu Phật giáo, họ hiểu Phật giáo theo kiểu đại thừa, không phải kiểu nguyên thủy. Nguyên thủy mới là gốc của Phật dạy, còn đại thừa chỉ các tổ tưởng giải, kiến giải ra mà biết làm sao đúng được. Mình tu sai cũng như bây giờ Đức Phật dạy về hơi thở, thì các tổ lại dạy tổ tùy chỉ quán hoàn tịnh, lục diệu pháp môn, có đúng không? Đâu có đúng. Đức Phật dạy từng cái đề mục, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đầu tiên nhiếp tâm trong hơi thở dạy vậy. Nhưng mà kế đó thì dạy chúng ta hít vô dài, tôi biết tôi vô dài, thở ra dài, chứ đâu phải ngồi để hít thở không. Bắt đầu điều chỉnh được hơi thở dài, hơi thở ngắn, thì Đức Phật dạy cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết, nghĩa là hít vô cảm thức toàn thân mình, chứ không tụ chỗ ngủ, không tụ chỗ nào, không tụ ở chỗ bụng phình sợp nữa. Vậy mà có thiền mới sắc tệ lại trụ tâm ở chỗ cái bụng phình lên sợp trước, có phải không? Quý cư sĩ, quý thầy đọc lại coi có ai mất. Đức Phật không dạy vậy. Những cái phương pháp của đạo Phật dạy về hơi thở là mục đích để khắc phục tham ưu trên thân và tâm. Bây giờ tâm chúng ta ngồi có vọng tưởng cứ ra được, thì có một cái câu trong định niệm hơi thở dạy chúng ta không vọng tưởng. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Các vị nhớ tới bài kinh Pháp Cú, Phật nói tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, các pháp tâm làm chủ, nghĩa là lấy cái đó mà tác ý để dẫn nó vào trong cái chỗ an. Bây giờ nó niệm này bị kia nó khởi ra thì chúng ta nói an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô một hai hơi thở rồi tác ý, hít vô một hai hơi thở rồi tác ý, cứ hít vô một hai hơi thở rồi tác ý. Một lúc sau nó an trú trong đó là chúng ta rất là an ổn, không còn một niệm khởi. Chúng ta dẫn nó vào chỗ an ổn, nhưng mà chỗ này đâu phải là chỗ mà chúng ta, bởi vì cái tâm chúng ta nó lăng xăng quá cho nên chúng ta dẫn an ổn, chứ đâu phải dẫn nó để vào định, có phải không? Cho nên vì vậy bây giờ tâm chúng ta đang sân, đang tức giận, mà bây giờ muốn cho hàng phục được thì Đức Phật cũng dạy chúng ta có cái điều một của định niệm hơi thở để khắc phục được tham ưu, cái sân đó chứ. Quán ly sân tôi biết tôi hết vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Rồi mình cứ tiếp tục mình nhiếp như vậy, rồi mình cảm thấy vậy. Một hơi cái tâm mình nó nhiếp được trong hơi thở, biết hơi thở ra vô ra vô ra. Nhìn lại cái tâm thân mình đâu mất à, có phải không? Không thấy nó rất là duy diệu. Đạo Phật dạy cho mình tu hơi thở để làm chủ cái đời sống của mình rõ ràng, mà tại sao người ta lại dạy hơi thở để mà sổ tì chỉ quán, để ức chế tâm của mình vào cái chỗ mà không có niệm sợ? Đâu có phải cái chỗ dạy như vậy. Tại sao kinh điển Phật dạy vậy mà tại sao người ta lại kiến giải những cái pháp hơi thở như vậy, làm chúng ta tu cuối cùng chúng ta được gì đây? Còn cái này có chướng ngại thì chúng ta dùng hơi thở chúng ta đẩy lui ra hết, đem lại sự bình an cho thân tâm chúng ta, không phải hạnh phúc. Tu vậy mới thực là giải thoát chứ. Mình phải nghe được cái đạo Phật, mà Đức Phật có dạy mình cúng bái tụng niệm cầu siêu của an bao giờ đâu. Thế mà biến đạo Phật bây giờ trở thành đạo hy sinh, hai mất hai lần. Đức Phật dạy tâm bi. Bây giờ đó mình tượng trưng cho Đức, cho Bồ Tát Quan Thế Âm là bi thương xót thì Đức Phật dạy cho mình thực hiện lòng thương xót trước cảnh đau khổ của người khác, của vật khác đang quằn quại trong sự đau khổ đó. Mình thực hiện cái lòng bi tức là thương xót của mình đối với chúng ta, là mình làm sao an ủi cho họ hết đau khổ đó. Mình biết rằng họ đau khổ đó là do mình, nhưng mà trước cảnh mà gặp họ đang đau khổ là có nguy hiểm với chúng ta tâm như vậy, cho nên chúng ta không thể làm ngơ. Vì vậy mà chúng ta cứ một bàn tay chúng ta xoa dịu trên cái cơn đau của họ cũng là một lòng bi của chúng ta. Để đâu phải mà Bồ Tát Quan Thế Âm mà thực hiện lòng bi thương đó để mà cứu khổ, trong khi chúng ta làm khổ mà Bồ Tát họ tay là nó được đó. Ví dụ như bây giờ mình bị ăn trộm để lấy của người ta, công an bắt mình bỏ tù, kêu Bồ Tát Quan Thế Âm vô thắng giải tỏa cho mình ra, thì cái điều này là phi đạo đức của mình, không có làm sao cứu khổ người được. Mình phải hiểu đạo đức nhân bản, nhân quả, khó làm ác mình phải chịu khổ đi chứ. Do đó trước cái cảnh bi thì mình xoa dịu, nhưng mà sự thật xoa dịu để an ủi cho người đó, và đồng thời giúp cho người đó đi vào trong chánh pháp, họ sống đúng thì họ sống đúng thiền pháp, thực hiện cái nhân quả họ, chứ làm sao mình làm cho hết đau khổ của họ được. Nhờ cái tâm thương yêu của mình xoa dịu với thương đau, rồi nhờ cái sự xoa dịu thích thương đau đó nó mới có cái duyên với nhau để mà cảm hóa. Cho nên mình nói bây giờ đó chú hả bác hả con hả em, hãy tập luyện cái này đi, mình sống đúng cái đời sống giới luật của Phật thiền pháp đi, mình sẽ chuyển được mình cả trong cái cơn đau và được xoa dịu và được nhắc nhở. Thì cái người này quá tin tưởng ở mình gì, họ về mà làm những điều thiện này, họ sống những cái điều thiện này, không ngờ những điều thiện này chuyển họ không còn đau khổ nữa, chứ không phải mình xoa dịu cái vết thương đau họ là hết đau khổ luôn đâu, không phải. Nhân quả của họ mà làm sao mình làm hết được, nhưng đó là cái tâm thương xót của chúng ta an ủi họ mà thôi, an ủi họ trong lúc đau khổ đó mà thôi. Rồi mình khéo léo mình hướng dẫn họ sống thập thiện, sống năm giới, năm đức hạnh của giới luật, của giới người tu sĩ. Các con thấy mình là Phật tử là mình có năm giới rồi, năm đức rồi đó. Mà nếu mà mình tiếp tục mình tu hơn nữa thì mình sống trong thập thiện 10 điều lành, thì 10 điều lành đó nó sẽ chuyển tất cả những quả khổ mình sống được an vui. Cho nên khi mà mình đem cái lòng thương yêu của mình đến mình xoa dịu với thương đau của cái người bất hạnh đang bất hạnh, thì mình đã an ủi họ bằng một cách để đem cho họ vào một cái điều tốt hơn. Ví dụ như bây giờ mình họp với nhau một số tiền, mình mua gạo, mua đồ ăn, mua giải sồ, mình sẽ đem biếu cho những người bất hạnh mà đang đau khổ. Nhưng mình cho như vậy thì cũng là an ủi họ được trong khi họ đau khổ, nhưng không bằng, nhưng mình thêm vào, vừa đem cho họ lòng bi thương của mình họp nhau, mình đem an ủi họ trong cái khi bất hạnh của họ, họ bị lũ lụt, bị bão tố làm cho nhà cửa tiêu tan, mình đem đến mình an ủi đời sống họ, nhưng mình kèm theo họ cũng hành thập thiện. Mình đến đó mình trao họ một gói quà, trong đó có cuốn kinh hành thập thiện. Mình khuyên cô bác hãy về ráng đọc cuốn sách này, và đồng thời cố gắng mà giữ gìn những điều lành này, những đạo đức này, thì không còn tai họa nào nữa đâu. Mình an ủi họ và đồng thời hướng dẫn cho họ xem cuốn sách này. Họ về họ tò mò, không biết ông này cho mình, ông sẽ con mình cuốn sách này, mà hãy bảo mình về đọc học đi. Về trong đó thì người ta dạy 10 cái điều lành, tức là 10 cái đức làm người sống không làm của mình. Khi đọc cuốn sách đó rồi thì người ta sẽ thấy nó là đạo đức mà, cho nên vì vậy mà người ta tiếp thu, người ta sống. Người ta sống 10 điều lành mà người ta sống chỉ có 3 điều cũng đem lại hạnh phúc cho họ, giảm bớt sự đau khổ của họ. Hãy mình sống được cái điều lành nào thì nó giảm bớt cái sự đau khổ. Bởi vì một cái điều lành là hãy điều lành sống được thì nó giảm một cái điều khác, mà hai cái điều lành thì nó giảm được hai cái điều khác. Và cứ như thế mà 10 cái điều lành trong đó thì nó giảm được bao nhiêu cái điều khác của họ. Cho nên cuối cùng tự họ đã cứu lấy họ bằng cái sống cho mình, phương pháp của họ đem lại hạnh phúc. Bởi vì nhân nào thì quả nó, nhân thiện thì phải hưởng ứng báo chứ, mà nhân ác thì phải thọ lấy quả khổ chứ. Do nên đạo Phật rất thực tế, chúng ta sống mà tu đúng là hạnh. Bây giờ như thí dụ như thầy bây giờ đau bệnh sợ, các bạn chết không lo, có gì đâu. Bây giờ nó bán thân nó nằm xuống đi. Bây giờ thầy nó già cả rồi, thôi đi chỉ để làm đi nằm đây, con cháu mình cực hay là đệ tử mình cực. nó phải bồng ẩm mình, giúp cho mình ăn cực khổ chứ gì tốt hơn bây giờ đi. Nhưng mà mình không có đủ cái phương tiện mình làm sao đi nè. Bây giờ kêu bác sĩ chích thuốc cho mình chết chết đi, ổng dám làm, ổng chịu thua thôi. Cái chuyện đó tới chuyện chết chết không lẽ tôi chích cho ông mũi cho ông chết là tôi chích được đó, nhưng mà tôi không làm được đâu. Không anh, con cháu bây giờ cực khổ gì cực khổ chứ nó không làm sao nó làm cho mình chết đâu. Nhưng mà mình thấy là mình sống như vậy khổ, khổ mình mà khổ con cháu mình, khổ đệ tử mình, thì mình liền lệnh ra lệnh mình đi có chứa không. Mà mình đâu có để tới tận cùng mà cho mình bán thân mà làm đó đâu, mà ra đi đâu. Mình biết cái thân mình sắp sửa là sẽ bỏ, biết rằng bây giờ nếu kéo thêm nữa thì mình sẽ tả cái quả. Cho nên cái người tu sĩ người ta chuyển hết nhân quả, người ta làm chủ nhân quả, nhân quả đâu có tác động được thân. Mà cái người tu được vậy là hạnh phúc lắm. Ở trên đời này thầy nói bây giờ nhà giàu sang thì vua chúa cũng không có làm được cái này đâu. Họ khi mà bệnh đau họ cũng nhăn răng mấy miệng, họ cũng khổ sở, họ cũng chết một cách trong bệnh đau. Dù là vua chúa vua đi chỉ có người tu theo đạo Phật đúng pháp Phật điều này hạnh phúc. Đau bệnh đuổi bệnh, tâm có điều ác pháp tác động vô đuổi ra, không bao giờ để cho tâm chúng ta dao động khổ sở phiền não trước hoàn cảnh nào. Ăn uống chúng ta điều độ, ngày ăn bữa để sống không tham ăn, không thích ăn. Ủa bây giờ cái gì ngon gì cũng không cám dỗ họ được, họ không. Bởi vì họ đã biết thực phẩm bất tịnh. Cái món ngon chừng nào lại cái món đã đặt chừng nào, và món ngon lại là món bất tịnh chừng nào. Cứ để món ăn chúng ta 3-4 ngày đi thì chúng ta sẽ bất tịnh vô cùng. Bây giờ ngon nhưng mà một lát nữa mà chúng ta nhai vô chúng ta nhổ ra là bất tịnh rồi, không ai dám nhai vô. Có phải không? Chúng ta thấy thật sự nó là bất tịnh. Từ một cái trái xoài ngọt, chúng ta có biết nó ăn cái gì vô đó không? Nếu một cái xoài nó không có phân, không có chất bẩn, nó ăn vô đó thì chắc gì nó có cái chất này. Đem nó trên đất chai mà trồng cho nó ra bông ra trái đi thì chắc có. Có phải không? Tức là những cái chất mà nó vươn lên đó, nó thành cái xoài ngon. Món thực phẩm mà ngon đưa là những cái chất. Một con chó nó ăn cái phân của chúng ta, có phải không? Thì nó làm thịt nó chứ sao? Mình ăn thịt mình nó ngon, tức là mình ăn qua một cái gián tiếp qua một cái chất bẩn, chất cần quá dư. Con cá nó cũng ăn chất dư, chất mặn chứ đâu có nó nằm trong ăn chất. Nó rỉa ba cái thịt người ta chết, nó thúi nó trình lên nó rỉa nó ăn. Bây giờ mình lại ăn vô ăn thịt cá mình nó ngon, sao ngon? Mình có nhìn cái thấy thây ma ở trên sông không? Nó rỉa nó ăn tan nát hết. Không phải là từ cái thịt nó là trong cái chất bất tịnh không? Từ cái trái cây chúng ta tưởng là nó thanh khiết, đâu thanh khiết đâu, nó là chất bất tịnh từ cái đấm phân mà nó ra. Chúng ta thấy rất rõ. Bởi vì Đức Phật nói thân này là bất tịnh, tất cả thực phẩm là bất tịnh. Như thật mà, cái này là như thật. Vậy mà chúng ta tham ăn tham uống, chúng ta ham ăn tham uống. Bởi vì khi thấy hiểu biết rồi, có người tu người ta. Bởi vì người ta mang cái thân này, có cái sống của thân này thì đã có sự chết. Bây giờ một người tu chúng ta không ăn thực chúng ta, tức là không ăn mặn, không nghe tiếng rên la đau xót khi bị người ta giết. Nhưng chúng ta ăn là thảo, thảo mộc, rau cỏ. Nhưng rau cỏ có đời sống chứ đâu phải không? Nhổ nó lên rồi luộc nó, rồi cắt nó, chiên rào nó, chúng ta ăn nó cũng có sự sống chứ sao. Cho nên chúng ta sống có sự chết. Vì vậy nuôi cái thân này là nuôi trong cái sự đau khổ. Cho nên làm sao ra khỏi thân này, đâu có hạnh phúc gì. Chúng ta vui trong cái thân chúng ta ăn thì chúng ta nghĩ cho bao nhiêu sự đau khổ của chúng ta để vun vào cái thân chúng ta. Môi trường sống là môi trường cũng như khi hiểu đạo Phật rồi, người ta không tha thiết. Cho nên sáu sự gì tùy theo khi nghe Đức Phật giảng về thân bất tịnh, các vị thấy hết muốn sống, muốn hướng người khác biết. Đức Phật cấm liền, nhờ cái thân này, nhờ cái tâm này mà chúng ta tu được giải thoát. Còn biết chúng ta chưa chắc đã được giải thoát. Mình giải thoát ngay cái đời sống của mình, mình biết mình sẽ chấm dứt hay là không chấm dứt. Còn giờ mình mới quá bất tịnh mà mình dội, mình sợ quá rồi mình lo mình chết. Như vậy con đường tu mình chưa chắc được, mình chưa chấm dứt được phát sinh. Đó đạo Phật như vậy. Mà nếu phải tu đúng mà tu sai thì sai. Đâu phải lên trước điện Phật gõ mõ tụng kinh mà được đó đâu. Hầu như chúng ta chùa nào cũng vậy, tứ thời tụng niệm, nhưng rồi thầy nào vị nào cũng đều bệnh mang, cũng đều khổ sở. tất cả những cái dục lạc của thế gian đều bị cám dỗ, không sống và y một bát như Đức Phật này. Giữ được không nhiên thì tức là quý vị đang chạy theo dục lạc, vẫn sống như người thế gian, chỉ có cái hình thức cái đầu cạo mặc chiếc áo này, nhưng đau bệnh cũng giống như người thế gian, cũng đi bác sĩ, cũng nằm nhà thương, có người nào mà chạy khỏi, rồi chết thì cũng lăn lộn cái giường bệnh rồi chết một cách rất đau đớn. Vậy thì chúng ta là người đệ tử của Phật, tại sao chúng ta không làm chủ được những sự đau đớn của mình? Nói Đức Phật ngày xưa cắt cửa Niết Bàn, Đức Phật không đau, đau nhưng mà làm chủ chứ. Đọc lại kinh Niết Bàn thôi, khi Đức Phật đau gần chết thì Đức Phật sống trong tỉnh thức đàng hoàng, tinh tâm đẩy lui bệnh, cuối cùng bệnh Đức Phật. Cho đến khi mà Đức Phật đến cái cõi Tây Phương, Đức Phật nằm trên tảng đá nhập diệt vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tới dưới lưu trở lại hai lần thiền và tứ thiền, đã được Phật cách thức tự tại. Có đau không phải là không đau, nhưng đau vẫn làm chủ. Cũng như thân thầy bây giờ có đau nhưng mà thầy đủ được, thầy khỏi cần những thứ, không tốn một đồng một cách nào. Cái sức của đạo Phật, pháp của đạo Phật duy diệt như vậy. Thế mà người đời theo đạo Phật không biết phương pháp đó mà tu. Thầy mong rằng quý Phật tử sống, đang sống trong gia duyên của mình thì nên sống đạo đức không lầm của mình, hàng ngày đối xử nhau từ cha mẹ con cái cho đến vợ chồng đối xử nhau đều dùng ái ngữ, đừng dùng ác ngữ, đều dùng lòng thương yêu với nhau mà đối xử nhau. Đối xung quanh với xã hội mọi người chúng ta đều dùng đạo đức không lầm của mình, dùng ngôn ngữ thiện đừng dùng ngôn ngữ ác, dùng chánh nghiệp đừng dùng tà nghiệp, sống đối xử nhau rất thương yêu, đem lại hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống. Là người cư sĩ như vậy đủ rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa. Mà nếu mà chúng ta thấy nghiêm, chúng ta đủ, con cái chúng ta lớn khôn có công ăn việc làm, tuổi chúng ta 70, 60 thì chúng ta nên dừng lại, dừng lại cuộc đời, đừng có chạy theo nó nữa, vì tuổi đời chúng ta sắp sửa hết rồi, mai kia mốt nọ chúng ta sẽ ra đi, mà ra đi sẽ tái sanh luân hồi vì tham sân si chúng ta. Chúng ta hãy mau đi tìm một cái nơi nào đó, một vị thầy nào đó đã làm chủ được sự sống chết, chấm dứt tái sanh luân hồi. Đến vị thầy đó, vị thầy đó sẽ giúp đỡ cho mình tu tập để chấm dứt luân hồi, để một đời nay mà thôi không còn tái sanh, không tái sanh làm người khổ. Đầu tiên cái khổ mà chúng ta nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày giam cầm chúng ta trong một chất nước bẩn dơ mà nằm không cột cửa được, quá đau khổ, mà phải chịu 9 tháng 10 ngày nhốt trong một cái tù tội như vậy, chúng ta thấy khổ chưa? Rồi sanh chúng ta ra đi qua cái đường sanh rất là khổ sở, nhiều khi phải mẹ phải bị mổ, con phải chết ngọt, rất là khổ. Đó là cái khổ của mới bắt đầu. Rồi trong 3-4 năm hai một chỗ bài viết không có mẹ chăm sóc, thử hỏi chúng ta nằm trên chất phẩm dơ của chính chúng ta không? Còn có mẹ muốn sữa cho chúng ta, muốn miếng ăn cho chúng ta, làm sao chúng ta lớn khôn được? Chúng ta thấy công ơn của mẹ rất lớn, của cha rất lớn. Thế mà trải qua một thời gian dài mà chúng ta cho đến khi mà chúng ta được như những đứa bé 11, 12 tuổi rồi được đi học đi hành cho đến khi mà trở thành con người, thì chúng ta biết bao nhiêu cái sự khổ trong cuộc đời chúng ta, từ trong bào thai cho đến khi thành người, biết bao nhiêu gian khổ. Rồi lớn lên có vợ có chồng, rồi vợ chồng không thuận thảo, nói tới nói lui, rồi đẻ con đẻ cái phải lo đủ thứ khổ. Đời có gì đâu mà chúng ta phải chạy theo cuộc đời, mau mau phải lo chấm dứt, chấm dứt cuộc đời này, đừng có cho tái sanh luân hồi nữa, như vậy nó mới được. Còn bây giờ mình biết, mình có biết gì đâu, bây giờ tâm tham si còn mà chết thì tức là phải tương ứng với tham si thôi, không làm sao chạy đâu phải. Lòng mình còn thì phải giống người khác, mà chết rồi thì cái nghiệp nó vẫn đi tái sanh chứ, chứ đâu phải linh hồn mình tái sanh đâu, mình đâu có linh hồn. Tất cả thân ngũ quẩn này đều hoại diệt, không có còn có cái gì đâu. Người ta lầm tưởng rằng trong thân chúng ta còn có một cái linh hồn cho nên linh hồn đi tái sanh, không ngờ hằng ngày chúng ta đã tạo thành một cái nghiệp, cái nghiệp. Cho nên con người sanh ra từ nhân quả do cái nghiệp nhân quả thì ác chúng ta tiếp tục tương ứng như vậy. Đó là cái nội. Chúng ta sanh chúng ta cũng chẳng biết, chẳng muốn chúng ta đi lời chỗ đó, hay muốn chúng ta lời chỗ đó, không được. Nó tương ưng và nó hút nhau. Cũng như mình là người rượu, thì nghe cái quán rượu đó, nghe cái mùi rượu là thấy thích muốn vô ngồi. đó là cái cám dỗ, cái sức hút của cái nghiệp duyên đó, nó lôi chúng ta vào và uống ly rượu nhưng nó đảo mất. Đó là cái thức nghiệp lôi. Thì cái tái sanh này cũng là cái nghiệp lôi, chúng ta không có quyền, không có quyền ở trong đó muốn sanh chỗ này, muốn sanh chỗ kia, muốn không có được. Đó là chúng ta đang bị nghiệp. Mà muốn tu thì phải chọn lấy một vị thầy giữ được nguyên chỉnh như Đức Phật đã dạy, lấy giới luật ta làm thầy. Mà mình chọn một cái người, mình chọn giới luật làm thầy thì phải chọn ông thầy giới luật chứ, thì ông thầy đó mới chính là người hướng dẫn. Còn nếu ông thầy phạm giới phá giới là ông thầy đó sẽ hướng dẫn mình đi vào con đường sai, không được. Đức Phật đã di chúc trước khi chết, Đức Phật đã nói các vị tùy theo, những người sao phải lấy giới luật ta làm. Không lẽ mình lấy cái bộ giới để làm thầy mình, thì nhiều khi mình đọc mình còn chưa chắc mình đã hiểu được cái đức hạnh ở trong đó như thế nào. Làm sao mình biết được? Nhưng lấy giới luật là nhìn cái người mà người ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm, đó là Đức Phật nói này. Mình bây giờ muốn chọn một vị sư, một vị thầy để mình theo mình học đạo để tìm được cái sự giải thoát, thì tìm cái gì giữ được như vậy, vì đó không hề vi phạm. Sống một đời sống đa y, một sống một đời sống y như Phật là gì đó như vậy. Chọn được vị thầy đó thì thấy rằng quý vị sẽ được nhiều cái nguồn an ủi. Trong gia đình quý vị có sự là Phật tử, trong gia đình có sự bất an thì mau mau đến thăm vị thầy này, trình bày lại: vị thầy, bây giờ gia đình con đang gặp cảnh khó khăn bất an, mong thầy có lời khuyên con. Thì vị thầy đó sẽ giúp cho mình có những ý kiến để cho mình bình an trong hoàn cảnh đó, để vượt qua hoàn cảnh đó như vượt sống. Thầy là một người cha, là một người thân thương của mình, luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ về tinh thần của mình khi mình gặp khó khăn. Vậy quý vị phải chọn lấy một vị thầy đó chứ. Còn chọn lấy một vị thầy sai, vị thầy đó sao? Khi nghe nói gia đình mình đau khổ rồi, bây giờ tối nay lên mua băng, mua đèn, mua nhang để mà cúng Phật, rồi lại cầu Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của nàng cho gia đình sẽ bình an mạnh giỏi. Thì vị thầy đó còn biết cách thức thôi, mà cách thức đó dạy như thế nào mới không biết, mê tín không đúng. Còn một vị thầy người ta chỉ dạy cho mình đứng trên nhân quả để nhìn thấy cái nhân quả của mình đang phải trả. Vậy thì trả mà chuyển nhân quả là như thế nào, người ta dạy cách thức cho người ta mình chuyển nhân quả, tức là mình sẽ thoát khổ bằng cái từ lực của mình. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, không có nhờ ai hết. Thế mà bây giờ đạo Phật biến là đi nhờ cả người khác để cứu khổ mình. Hôm nay thầy nói thật, đạo Phật là đạo tự lực. Người nào đến với đạo Phật là phải đến với sức tự lực của nó, chứ không đơn thuần. Cách thức tu tập của đạo Phật. Hôm nay thầy nói để hiểu biết đại khái của đạo Phật. Cho nên đạo Phật không có thế giới siêu hình. Con người là có thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Trong thân ngũ uẩn này nó có ba cái biết. Cái lý thứ nhất là ý thức của chúng ta. Cái lý thứ hai là chiêm bao. Chúng ta ngủ, ý thức chúng ta ngủ chứ đâu là hoạt động được. Chiêm bao, tại sao nó biết ở trong giấc mộng thì có cái biết ở trong chiêm bao, gọi là thức quẩn. Cái biết của thức quẩn và cái biết của những người chứng quả A-la-hán, tức là thức tướng quẩn. Còn cái biết của những người chứng quả A-la-hán là thức quẩn. Thức quẩn là cái biết mà để mà biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình, tức mạng hơn biết được, nhìn biết được cái cả không gian vũ trụ này, nơi đâu cũng biết, nghĩa là chỗ nào cũng thông suốt hết, và biết cái duyên nhân nào còn tái sanh hay không tái sanh. Cho nên nó có ba cái biết, mà cái biết đó nó gồm ở trong cái thức quẩn của chúng ta. Khi chúng ta nhập tứ thiền thì nó sẽ cái biết này nó mới hoạt động ở trong đầu chúng ta, chứ không có đâu xa. Khi mà chúng ta tịnh chỉ hơi thở thì cái biết đó nó sẽ hoạt động. Còn chúng ta chưa tịnh chỉ hơi thở thì chúng ta chỉ còn cái biết của chim bao và cái biết của ý thức của chúng ta là thôi. Nó có ba cái biết, mà sau khi một người chết ba cái biết này mất hết, không có cái nào còn. Nó là cái khối duyên hợp, cái thân chúng ta là cái khối duyên, nó duyên hợp, nó rã ra không còn cái vật gì, mà nó đủ duyên thì nó hợp lại thì nó có đủ năm duyên, gọi là thân ngũ uẩn. Nó không có cái linh hồn riêng rẽ mà đi tái sanh, mà nó có nghiệp đi tái sanh. Hành động thiện ác của quý vị là quý vị sẽ đi tái sanh trong hành động thiện ác đó. Nếu quý vị sống thiện thì nó sẽ đi tái sanh trong thiện, mà quý vị sống có ác có thiện thì đi tái sanh trong có ác có thiện, mà quý vị sống ác thì nó sẽ đi tái sanh trong ác. Đó là cái nghiệp đi tái sanh chứ đâu phải là linh hồn của mình mà đi tái sanh. rồi nói rằng không có linh hồn, thì khi mình làm một điều ác ai chịu? Có ai chịu đấy? Quy luật của nhân quả mà. Thầy nói quy luật của nhân quả như thế để cho thầy. Một cái người, mọi khi mà thầy cầm dao trong đời nay, thầy cầm dao thì giết, ngày mai có người khác cầm dao giết thầy, thì không phải là cái người mà thầy giết đó họ sẽ tăng lên, họ cầm dao giết thầy, không phải đâu. Quy luật nhân quả nó chung ở trong cái vũ trụ này. Thầy cầm dao cầm súng, thầy giết một cái người, một cái người đó, nhưng mà cái người đó không phải trả thầy giết lại thầy đâu, mà cái người khác giết. Thì mấy con biết mà cái quy luật của nhân quả nó chung, nó chung như thế này. Một cái từ trường, thầy tức giận hoặc thầy cầm con dao thầy đập đầu con cá, thầy đập đầu con cá thì bắt con cá thì đập đầu thì chết, thì thầy đánh giải này, thầy cứa nó ra nè, thì đem về kho thầy làm thực phẩm để ăn, thầy không thấy gì hết, nhưng cái hành động đánh của thầy đập con cá chết, cái từ trường phóng ra, nó sẽ tương ưng, nó tương ưng với con cá nào đó, tức là cái hành động ác của thầy, bởi vì nó là cái nhân quả, cái nhân ác của thầy mà nó sẽ có cái quả, trong nhân của quả. Bây giờ thầy nói trong nhân của quả thì thầy, cái hột, nhân là cái hột, nó sẽ lên cái cây như cây xài, cây xài nó sẽ cho trái, phải không? Cái quả là cái trái, trái xài nó có cái hột trong đó chứ, cái hành động ác thầy nó sẽ có cái nhân ở trong đó chứ, phải không? Thì cái nhân đó nó sẽ tương ứng với một cái bởi vì thầy giết con cá mà, cái hành động giết con cá thôi, thì do đó nó tương ứng với một cái loại cá, nó sẽ thành con cá. Con cá đó do cái ác của thầy mà, cho nên con cá này bị chúng bắt và đập đầu trở lại, phải trả chứ, mà trả bằng cái hành động mình giết con cá, thì con cá đó của mình từ cái từ trường ác của mình nó làm con cá đó. Chúng ta làm. Bây giờ tại sao thầy nói như vậy để cho thầy bây giờ nhìn qua nhân quả của thảo mộc, chúng ta xét lại cái nhân quả của con người. Một cái cây, một cái trái xoài, một cái hột xoài nó lên một cây xoài, một cây xoài nó đâu có cho một cái trái, nó phải cho nhiều trái, phải không? Một cái hột đu đủ nó lên cây đu đủ, nó cho nhiều trái đu đủ chứ không phải là một trái đu đủ, nhưng một cái đu đủ có nhiều hột, có phải không? Nó là nhân quả mà, có cái loại thì nó ra một hột, mà có cái loại nhiều hột, mà nhiều hột lại có nhiều cây chứ. Cho nên cái cây đu đủ nó chưa chết, cây mít chưa chết, cây xài chưa chết, nó vẫn lên cây xài cây mít khác chứ. Thì con người chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng mình chết mình mới sanh, vậy thì mình có linh hồn không? Cho nên Đức Phật nói sanh trong nhân quả, con người và muôn vật là thừa tự của nhân quả, nhân quả sanh chứ đâu phải chúng ta sanh, chúng ta đâu có sanh, nhân quả hành động thiện ác là nhân quả. Cho nên khi mà chúng ta làm một cái hành động như vậy thì nó sẽ sanh để trả lại cái quả của mình. Nhưng chúng ta thấy mình có nhằn nhò gì đâu, con cá kia bị đập đầu chứ đâu phải. Bây giờ mình đập đầu con cá không biết chuyện ông cha của mình thành con cá này mà mình đập đầu nó, mình đâu thấy, con mắt mình thấy được. Một con chó mà đang kia không biết chuyện ông cha mình thành con chó đó sao, thế mà chúng ta nở ăn thịt. Con gà đang vui kia không ngờ nó là cha mẹ của mình, có nhiều đời trước nó sanh ra đó sao, bởi vì cha mẹ mình không giết con gà, không ăn thịt con heo à. Điều đó là phải trả cái nhân quả chứ, mà nhân thì phải có quả chứ. Hột đu đủ thì phải ra cái đu đủ chứ, hột đu đủ ra cái xài được sao? Cũng như thầy đập đầu con cá mà ra cái chuyện khác được sao? Không phải không? Nhân thì nào thì quả đấy. Đây là quy luật của nhân quả. Chúng ta đang sống trong nhân quả, tại sao thầy dám nói chúng ta đang sống? Mở miệng ra nói thiện hay nói ác? Phải không? Nói thiện là nhân quả thiện, mà nói ác là nhân quả ác chứ sao? Sao còn nhớ? Hành động chúng ta nè, đi đứng nhìn tất cả những cái sự cẩn thận ở dưới bước chân chúng ta gì, sẵn không đập một con kiến rất là hành động thiện, đi sớm sáng đập chết bỏ dưới chân không ngờ kiến gãi giò gãi chim chết bao nhiêu con, mình vô tình mà, nhưng vẫn trả quả vô tình nhé. Chiếc xe kia nó có vô tình, nó có muốn đụng mình không, mà tại sao nó đụng mình gãi giò hay hoặc chết? Người ta lái xe người ta có muốn đụng mình không, nhưng mà vẫn vô tình chết mình chứ, tại sao mình không ý tứ? Thì người lái xe họ có ý tứ không? Họ ý tứ họ mới đụng mình chứ. Nếu họ cẩn thận ý tứ họ lái xe làm sao đụng mình? Mình cẩn thận ý tứ là sao mình đạp? Đạp côn trùng kiến trên những cái lời nhỏ nhặt ở dưới chân chúng ta chứ. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tỉnh thức, khởi lòng thương yêu chúng ta, vì mọi sự sống đều như nhau. Một con vật dù nhỏ nó cũng đau khổ, nó cũng ham sống, nó cũng sợ chết chứ. Các Phật tử cứ nhìn dưới sân, dưới cái nền nhà chúng ta thấy những con kiến chạy, nó đang đi tìm mồi, nó đói lắm, chúng ta hãy dành một miếng bố thí cho nó đi, một miếng cơm hoặc là một miếng đường, một gì chúng ta bỏ, rồi chúng nó kính lợp, nó chia nhau lại, đáng thương nó. Chúng ta đói chúng ta cũng chạy sang lao sang hỉ tiệc, nó cũng được. Mình thấy tiếng bò vô nhà quét hốt đuổi đem lửa đốt, tại sao chúng ta muốn sống mà chúng ta không thương? Ai cũng muốn sống, loài vật nhỏ nhất như kiến trùng cũng vậy, thấy nó đang quằn quại cũng đau thương. Các con biết mùa đông tới những con trùng nó lặn lẹo, bởi vì cái thân mình nó đâu có mặc quần áo được, nó lăn lộn bao nhiêu con kiến lợi xếp đó. Chúng ta sống người tu theo đạo Phật phải có tâm từ tâm bi, đúng không? Trước cảnh đó chúng ta khóc, khóc thương cho mình, cho nó, mà khóc thương cho thân phận mình. Một ngày nào đó mình cũng bị kiến trùng dòi tửa sẽ đục phát thân mình đó. Cho nên người tu sĩ đạo Phật tu đúng làm thứ y đúng. Thấy cái cây, mấy con nghĩ mấy con đem một cây hoa, mấy con cắt, mấy con chim Phật, chứ mấy con đâu nghĩ rằng cái cây hoa là con của cái cây đó. Khi cắt lìa mẹ nó, các con thấy nó khóc không mấy con? Nước ở trong cái cây nó chảy ra, cái con nó bị lìa mẹ. Bây giờ mấy con đi, người ta bắt con mấy con đi, rồi mấy con thấy đau khổ không? Vậy sao nở lòng nào mấy con cắt cây hoa của cây đó để mà đem chim Phật? Phật có chấp nhận không? Đạo Phật dạng chúng ta thắp năm cái hương, giới hương, định hương, giải thoát, dạng thắp hương, tư hương. Đức Phật dạng chúng ta đẹp, nhưng chúng ta đã lầm. Chân làm đẹp, ai nhìn cái đẹp? Cái đôi mắt chúng ta nhìn đẹp. Cái ngu vật nó có nhìn cái hoa chúng ta chân trên bàn Phật đẹp không? Các con cứ nghĩ đi, chúng ta làm đúng hay làm sai lời Phật dạy đấy. Hầu hết chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta không được học những bài đạo đức này. Cho nên chúng ta đều tưởng là mình kinh qua cúng Phật là mình sẽ đời sau mình sanh lên làm đẹp, là một sự đau khổ. Cây kia nó ra hoa, ra cái hoa tức là con của nó, nó sanh đứa con nó. Chúng ta nở lòng cắt cây đó để đem kinh Phật. Chúng ta cứ nhìn, bởi vì thầy sống thầy tu hành từ những loài rắn nó vẫn sống bên thầy như những người bạn, những cái loài bột cạp, những loài rít mà người ta thấy người ta sợ hãi riêng thầy, nó sống quanh thầy rất thiêng liêng, ngoài vật quanh thầy rất thiêng liêng, từ trường của thầy phóng ra, hành động thương yêu của thầy phóng ra, mọi vật. Một con mũi không cắn, còn mấy con ngồi chỗ khác mũi cắn, từ trường ác của mấy con cho nên mũi buông. Thầy ngồi thiền không cần mũi, mấy con đến thất của thầy một tảng đá nào thầy không kêu mồm, thầy một chút đến không được. Lòng thương yêu của thầy nó cảm động đến những người mà con mũi nó biết gì, nhưng mà nó cảm được cái từ trường, loài vật cảm được cái từ trường của chúng ta hay không? Chúng ta hãy sống đi, sống như môn vật, bởi vì thiên nhiên là môi trường sống, mọi vật đều sống chung nhau trong tình thương yêu, thứ coi chúng ta hạnh phúc lắm. Một cái cây kia, cái cành lá chúng ta không nở, nhắc nó cũng đau khổ chứ, chúng ta không làm. Mấy con được nghe, được nhà về đạo đức nhân bản, mấy con sẽ trở thành một người đầy đủ thương yêu, lòng thương yêu của mình. Thương yêu cả không khí, thương yêu cả nước uống, mấy con uống đi, nước uống hết không bao giờ đổ xuống đó. Thương yêu sự sống, nếu không có nước thầy nói một tuần lễ mấy con sẽ chết. Các con biết hàng loạt trâu bò khi hạn hán không có nước chết loạt. Chúng ta nếu không có nước mà không có di chuyển xe cộ chở đến nước cho chúng ta thì chúng ta cũng bị chết, không sống được. Cho nên chúng ta phải thương yêu sự sống, trong đó có nước không khí. Chúng ta nắm một nắm rác, một cái bọc chúng ta ném, chúng ta tưởng là chúng ta thương yêu sự sống, đó là chúng ta làm môi trường và vừa bật. Đạo Phật dạy chúng ta rất là dễ sự, nghĩa là không được ném bỏ, không được hạt nhổ bất cứ ở đâu. Khi muốn hạt nhổ thì phải móc một cái lỗ rồi mới hạt chúng mới nắp lại, không được để như vậy. Khi cái nước miếng của chúng ta nó sẽ thành một cái bụi, nó khô nó thành bụi, nó bốc lên không thể làm ô nhiễm môi trường, đem đến những bệnh tật cho người. Ngay thời Đức Phật còn bộ là con người ít mà Đức Phật còn dạy đạo đức vệ sinh, gọi là đạo đức vệ sinh. Đạo Phật không dạy chúng ta cái gì mà sơ sót trong cuộc sống, cái gì cũng quan nghi thế. Đức Phật thương mình, thương mình. Hành động vô ý chúng ta nắm một nắm đá chúng ta quăng bừa là chúng ta là người thiếu đạo đức, đó là đứng trong góc độ đạo đức. Cho nên hôm nay nếu con được nghe quan quan thầy giảng, con là đạo đức, đạo đức của đạo Phật, 100 giới chúng học mà người ta gọi là giới luật. Nhưng mà không ngờ 100 giới chúng học là dạy đời sống chúng ta. Từ hai người mà đi trên đường mà đi song song, Đức Phật đã cấm. Hồi ngày xưa các con đi xe bò, đi ngựa, đi bộ, thế mà cấm. Còn bây giờ xe cộ như thế này mà song song thì làm sao không tai nạn nữa. Mà ngày xưa Đức Phật dạy không được đi hai người đi song song trên một đường. Thì biết là đạo đức giao thông của Đức Phật ngày xưa như thế nào, cái đức hạnh người ta như thế nào. Thế mà những cái bộ giới này không dạy cho chúng ta biết gì hết. Anh Dương Minh thầy nhắc là đạo Phật rất đầy đủ đạo đức, và chúng ta từng cái hành động sống hàng ngày, từng cái nhạt sạc nhổ nước miếng, từng cái ném vỏ một nắm đá tắm không phải cho chúng ta làm gì. Bởi vì đạo Phật là đạo tha từ, thương yêu sự sống, môi trường sống, thương yêu không khí, thương yêu nước uống, thương yêu như ngàn cây nổ cỏ. Mà thương yêu phải biến ra hành động chứ đâu phải nói chuông, đâu có nói chuông được. Biến ra hành động là làm sao? Nếu mà thương yêu sự sống, thương yêu nước uống thì không phí bỏ nước, không xài phí. Còn chúng ta sẵn nước xài sẽ láng lên trời đất, phí bỏ vô cùng. Từ ra mình mua nước như thành phố thì tiết kiệm, còn nếu mà không mua nước thì thôi, phí biết bao nhiêu cái nước phí bỏ. Nhưng mà nó sự sống, một ngày nào nó cạn kiệt rồi chúng ta sẽ thấy rằng một giọt nước là một sự sống của chúng ta. Hôm nay nếu con được nghe thì đạo đức của đạo thiên yêu, thiên yêu vũ trụ, thiên yêu ngàn cây nổ cỏ, thiên yêu tất cả loài động vật, thương mình, thương người. Mọi người chúng ta làm người mấy cái con này khổ lắm, chúng ta hãy thương nhau, đừng hãy làm cho khổ nhau. Đó là đạo đức của đạo. Thầy mong rằng nếu con được về đây được nghe lời thì dạ, từ đây về sau nếu con sẽ tìm đọc đạo đức là người, đạo đức nhân bản là người. Nếu con sẽ đọc sách này, nếu con sẽ đọc sách này thì chỉ có tu viện chân mới có. Hôm nay thì đã và đồng thời xin nhà nước cho phép để được phổ biến. Còn nếu mình không có giấy phép mình phổ biến thì không được. Cho nên thầy đưa xin phép thì cái bộ sách đạo đức đó, mong nhà nước đã hiểu cho và đồng thời cho phép thì chúng ta sẽ được. Dạ, quý Phật tử về đây thì sẽ cho quý Phật tử mỗi người một tập, một bộ sách đó. Còn hiện giờ thì đương nhiên là thầy hiện giờ thầy có cái bộ giới luật 10 giới đức tính hay duy và giới tùy theo, nhưng nó tới 6 tập chỉ xin phép nó được 2 tập, còn 4 tập nữa đang xin phép. Lát nữa thì thầy nó sẽ úp cho mọi người mấy tập 10 giới đức hay duy Đức Phật ngày xưa dạy lắm, và đồng thời giới đức tùy theo nó không phải là 250 giới như giới luật của các tổ, mà đây là giới cực. Cho nên trong cái kinh giới đó thì khoảng cái người tu sĩ đầu tiên về cái người mà xuất gia như thầy thì có hai những cái giới đầu tiên là cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa. Hai cái giới đầu tiên cạo bỏ râu tóc là xả thân cầu đạo, cái giới xả thân cầu đạo. Người mà bỏ cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa là đắp, là mang cái áo rất, mang cái giải thô xấu không được mang giải đẹp đâu. Cho nên thầy bây giờ là Phật tử cúng dường như vậy là giải đẹp. Đức Phật ngày xưa luận giải thiên na mà làm cái y của mình dẫn trên mình. Nếu con thấy cái đời sống của Đức Phật ngày xưa, thầy thì ăn mặc như thế nào thì thầy cũng tạm được, còn những người thầy ăn mặc khác lắm thầy thấy không được. Cho nên cũng có nhiều Phật tử cúng dường thầy những đời sống, thầy thấy như vậy là thầy sẽ phạm giới mất đi. Thầy xin thầy chỉ nhận với cái y áo nó bình thường thôi, đừng ra. Đó là giữ cái phạm hạnh, giữ cái sự tu tập của mình. Cho nên cái giới cạo bỏ đó có tức là tạo thân thầy, tạo thân thầy này thì không còn, không còn một cái gì hết, nghĩa là còn có bác ý một bác ý cả phú cầu vàng ăn mặc giải thôi là. Cho nên vì vậy còn thiếu dục tri thức, còn cái tài sản của mình có một cái bát để đi xuống ăn dưới những bộ đồ mà ăn không còn nữa. Ngủ thì dưới cái cây, có chỗ thì được cái thất nhỏ bằng cánh lá, còn tránh những chỗ dẹp sạch. Cái thất giàu sang là không ở, cái chùa tốt là không ở, mà cái chùa bằng tầm dâm rút tre bằng cây đơn giản, nghèo nàn thì đến ở, mà tất cả là không ở. vì ngày xưa Đức Phật có nhiều đệ tử vua chúa cho nên, nhưng mà cái người sau này đến tham quan những cái nơi mà Đức Phật như Tịnh Xá Kỳ Hoàng, như Tịnh Xá Túc Lâm, vua Bịch Xuyên, những cái tịnh xá mà các vua chúa các cũng cho Đức Phật đấy, người ta đến bây giờ tham quan, người ta đến nó không còn có cái gì, không còn có cục gạch như vậy, chứng tỏ là nền đất không có gì hết. Đức Phật không cho xây dựng, chỉ cất tròn tan vết lá, chỉ cất đơn sơ để làm sao chúng ta sống được như Đức Phật. Thì thầy mong rằng đạo Phật chúng ta phải sống như vậy, để mình làm gương cho Phật tử, người ta sẽ bớt khổ. Còn mình sống sang giàu quá, người ta nói với thầy cũng sang giàu, thì mình cũng phải lo làm cho cái tiền thực sự đang chẳng thi dược lạc không đúng được, giới luật không cho phép chúng ta. Cho nên ở đây thầy khuyên với Phật hãy tìm chị thầy giới luật chúng ta, người đó sẽ giúp cho quý vị cái gì sống trong gia đình, thì dạy cho quý vị đạo đức làm người. Sắp sửa quý vị đã toàn bộ phận làm người trong gia đình mình, vì đó sẽ giúp cho quý vị làm chủ sự sống chết trong gia đình. Vì thầy đó sẽ giúp quý vị, họ có đủ cách thức không? Thì quý vị quyết tâm mà thôi, còn quý vị không quyết tâm thì không thể thành được. Để quyết tâm thì quý vị sẽ làm chủ được, bởi vì cái chương trình đó, cái chương trình tu học đó không phải tu học cầu mang, mà chương trình của đạo Phật là chương trình giáo dục đào tạo người đó sẽ được giải thoát. Có cách thức này, có phương pháp, có giáo trình, có giáo án nữa. Giáo trình là những bài pháp, những cách thức để cho quý vị học, còn giáo án là cái người đứng ra theo dựa vào đó mà sẽ giải hết. Quý vị không sai, quý vị sẽ làm được không sai. Đạo Phật là đạo Phật gì? Nó bởi vì nó là cái chân lý, cái chân lý là sự thật, chứ không phải là cái pháp tu mơ hồ, tu nhiều đời nhiều kiếp là nó đúng, làm cho người ta không còn tích cực, không còn tích cực trong sự tu tập tiêu cực. Bây giờ tu nhiều đời nhiều kiếp thôi, tu từ từ, không hay không? Còn nghe nói là tu nhất gia hiền một đêm làm thánh hiền, phải năng nổ chứ gì, một đêm mà làm thánh hiền đâu phải mà tu chơi được, phải ra. Rồi Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, giá chót của đạo Phật là 7 năm, nhưng nhất gia hiền là tất tận chúng ta phải siêng năng, và 7 ngày liên tục siêng năng, và 7 tháng siêng năng, và 7 năm siêng năng, bảo đảm cho người đó phải chứng đạt. Mà tu tập siêng năng 7 năm cũng như người học trò, người ta mười mấy 20 năm người ta mới đỗ tiến sĩ, mà người ta phải siêng năng học chứ, người ta làm biếng mà sao người ta đậu, có phải không? Hay hoặc là biếng mà đậu rồi, chỉ là mua cấp bằng thôi chứ làm gì mà có điều đó. Còn mình siêng năng học, còn này phải siêng năng tu mà có 7 năm à, đâu phải dài, thời gian đâu có dài. Như vậy thì người ta nghe nó 7 năm mà tu chức, trời đất ơi, tu chức mình có thể làm được mà, đâu có gì mà phải lâu đâu mà, phải tu từ từ, ráng nỗ lực, có 7 năm ai cũng ráng được. Mà nghe nó 7 năm tu chức, trời ơi, nỗ lực, thầy giảng sao ôn pháp tu chức, cụ thể rõ ràng, ôn chặt, có sai thì thầy sửa, có sai thầy sửa. Như vậy cuối cùng 7 năm chúng ta làm gì được sự sống chết, chấm dứt luôn. Thời gian cũng như, còn người học trò mà học để mà làm bác sĩ, thời gian cũng dài, từ cái chỗ mà lớp 1 mà cho đến khi đỗ bác sĩ chúng ta cũng bằng năm, có phải không? Bao nhiêu năm, mười mấy năm ở tiểu học và trung học, hai cái cấp phổ thông này, lên đại học bác sĩ phải 5-6 năm mới là đỗ. Như vậy là chúng ta thấy là cái thời gian dài hơn chúng ta thôi. Như vậy là học qua đời là cái thời gian kiếm nghiệm và học nhiều, còn tu tập không có nhiều, có 7 năm. Chúng ta thấy nếu 7 năm thì bằng ngày xưa mà tuổi của thầy mà đi học tiểu học là 7 năm, bởi vì nó hai lớp 3, lớp 3 ba A ba B và 2 lớp gì thì A gì đây, cộng với lớp 5, lớp 4 lên lớp 3, lớp 2 rồi còn có lớp nhất là 7 năm. Nếu mà đối với tiểu học ngày xưa mà trong cái tuổi thầy mà đi học thầy có tuổi là 7 năm, thì bây giờ đó, bây giờ chúng ta tu học theo đạo Phật có 7 năm mà làm chủ, như bằng chúng ta có 7 cái thời gian có 7 năm học tiểu học này chúng ta. Còn bây giờ 5 năm, bây giờ là tiểu học là 5 năm, từ lớp 1 cho đến lớp 5, rồi sang trung học là lớp 6, lớp 7, không phải không? Bây giờ đây mà mình đi mình tu mà có 7 năm, trời đất ơi, giải thoát được quý vô cùng. Mà được tu học, được hướng dẫn mà cụ thể như vậy 7 năm mà không tiếng thầy hết. Không có vàng bạc châu báu mà đổi được, không có bằng tiến sĩ nào mà đổi được cái này, không có cái gì đổi được cái này. Nghèo chúng ta cũng không khổ. Còn cái ông bây giờ ông đổ tiến sĩ mà ông nghèo ông chịu được không? Ông phải chạy đi đầu này kiếm đầu kia để ông vô làm, ông lấy cái bằng của ông để kiếm cái công việc làm để ông có tiền ông sống cho bỏ mãn cái dục vọng. Nhưng mà cái ông tiến sĩ còn tham sân không? Còn sân không? Còn chứ, ai chọc ghẹo ông coi. Nó ông có bằng tiến sĩ ông còn hết sân không? Nhưng mà ông có bằng tiến sĩ ông có làm chủ được sống chết đâu không? Ông có tỉnh dĩ nào thở được không? Hay hoặc ông cao cũng đi làm nhà viên. Mình thấy rõ ràng cái bằng tiến sĩ này có giá trị đối với đạo Phật không? Thế mà đạo Phật người ta có 7 năm thôi. Đức Phật nó xác định rõ ràng là đâu phải là thầy nói giáo. Đức Phật nó trên tứ niệm xứ thì tu đạo nhất dạng gì? Một ngày đi 7 ngày 7 tháng cho cái pháp đó là phải tu như vậy là chính là nói nhanh chóng như vậy. Thế mà chúng ta lại bỏ lơ rồi, tất bóng thời gian một tất lực tất là tiền không tất bóng thời gian có vàng bạc một tất vàng thì chúng ta tìm được. Nhưng mà cái thời gian qua rồi chúng ta lấy được. Bây giờ ví dụ như các bác các cụ mà lớn tuổi rồi, khi thời gian qua không lâu được, cái tuổi đời nó sắp hết, nó sẽ đi tới cái tuổi trẻ mà không chuẩn bị nó thì coi chừng nó sẽ tiếp tục tái sinh, rồi đời sau không biết có gặp được chứ. Cho nên biết thì phải nỗ lực mà nhất định như thầy bây giờ cũng lớn tuổi, thấy con đường tu mình nó chưa được chủ được, hãy cố gắng bỏ hết. Chùa to Phật lớn không phải chỗ chúng ta trú được, không phải ở chỗ ở diễn diễn chúng ta diễn diễn nữa đâu, mà chỗ mà chúng ta giải thoát hơn chỗ tâm bất động của chúng ta là chỗ chúng ta được. Chỗ không tham si là chỗ chúng ta được. Nay thầy nhắc nhở và khích lệ đối với Phật tử cũng như thầy để cố gắng, đó là phải làm thứ yêu của thầy. Còn làm được hay không làm được là do tu nguyện quý cư sĩ. Cái thầy không đi giúp cho ai được, thầy không cứu khổ cho người khác được, mà chỉ có là thương nơ thích tánh thích lệ để thấy rằng con đường của đạo Phật là làm được, làm chủ được chính bản thân của thầy thì làm chủ được. Đây thầy mình chấm dứt. Quý vị có hỏi thầy có hỏi gì
thầy? Có một câu hỏi đó, và còn cũng chưa có con biết chưa nào để
bây giờ cái lớp học của thầy mở, cái lớp chính kiến thì bữa nay nó còn có 10 mấy ngàn nữa, còn có được tháng nữa qua cái lớp chính kiến, tức là thầy dạy thay vì một năm nhưng mà thầy dạy gom lại dạy tắt lại cho công nhân, vì tuổi đời thầy năm nay 80 tuổi mà không có mở cái lớp dạy thì không thể đào tạo những lực tu chính của anh, cho nên thì mở lớp này nó đã gần 4 tháng rồi, còn mấy ngày là 4 tháng bắt đầu qua lớp chính kiến, như là áp dụng trong cái lớp chính kiến để xả tâm để đi dục giác. Nhưng bây giờ nó lỡ rồi, sao bây giờ nó làm việc được? Có lẽ là phải chờ 1 tháng 10 tháng 5 thì sẽ mở cái lớp mới, thì chuẩn bị sắp xếp trong chùa anh lên đây tu thật tu đó. Thầy cho ở cái hết ăn ngàn bữa, phải về tập luyện ăn ngàn bữa, chứ lên đây ăn 3 bữa thì không được đâu.
Thầy còn là cũng cách chụp lắm
con. Như vậy là lên đây không được rồi. Rồi tập ngủ ít, tập ngủ ít, làm chủ ăn, làm chủ ngủ à. Nghĩa là trong một đêm, ví dụ như bây giờ từ 7 giờ tối tu tới 10 giờ thầy mới cho đi ngủ, 2 giờ mới thức dậy. Rồi một thời gian tu tập nữa thì cho 10 giờ đi ngủ, thì bây giờ thì cho 11 giờ đi ngủ. Rồi tới 1 giờ thức dậy chỉ còn ngủ 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Rồi trưa thầy ăn cơm xong thầy cho nghỉ khoảng nửa tiếng thôi. Rồi bắt đầu dậy, sắp xếp xong tu rồi bắt đầu tu, tu cho tới tối. Giờ giấc thầy sẽ cho theo vậy, ráng tập ngủ ít đi, chứ còn hơi lên đây thôi ba cái hôm trạm tiền viên này nó gục tới gục lui khổ lắm. Mà muốn ngủ ít thì cái giờ giấc mình sẽ tập như thế này, khi nó buồn ngủ thì chỉ còn có đi kinh hành thôi, mình đi mình động thân nó ít ngủ, chứ mình ngồi lại nó gục nó biết cách để hàng phục để khắc phục nó. Rồi lên đây thầy sẽ dạy tiếp tục, nhưng mà phải tới tháng 1, tháng 10 hôm nay, on tháng năm này. Bây giờ đây là tháng giêng rồi, cho tới tháng 10 năm này thì cái khóa mà lớp tiếng tiếng thì sẽ mở. cái mở cơ giáp. Còn cái lớp này người nào họ sẽ ở lại thì họ sẽ học lại dưới cái lớp kế tới, còn người nào được lên lớp kế tư duy thì họ lên họ tập trung đi khác đi từ lớp. Rồi khi mà cái lớp chánh tư duy tu xong rồi thì họ đạt được, cái người mà đạt được cái kết quả của cái lớp đó thì họ được lên lớp chánh ngữ, họ đi từng lớp mà dạy việc cho họ cái ngôn ngữ họ nói đó. Không bao giờ họ dùng ác ngữ, họ dùng ái ngữ, nghĩa là cái lời ác ngữ người ta chỉ cho biết ác ngữ là người nói như thế nào là ác ngữ, từ đây về sau cũng ngăn chặn là không được nói lời này, nó dạy cho mình tất cả những lời đó là cái lớp chánh ngữ. Còn cái lớp kiến nghiệp người ta dạy cho từ quay như đi đứng, nằm ngồi cho đến ôm bát đi khất thực, cách thức đi như thế nào, rồi đứng làm sao, đi như thế nào, chứ không phải đứng trước cửa hàng ta, đứng trước cửa nhà ta xin khất thực như vậy là cũng được. Mình đứng trước cửa nhà ta là bắt buộc người ta phải cho, mình đứng trước cửa hàng ta buôn bán là bắt buộc người ta phải cho, như vậy không phải là người đi khất thực. Đi quá duyên độ chúng là không được đứng trước cửa hàng nhà cửa ăn. Cách thức thầy sẽ dạy người ta cách thức ôm bát và cách thức ôm bát như thế nào nữa, và tất cả mọi quan niệm tức là cái phần hành của người tu. Thì thầy mà nếu mà đủ duyên thì lên thầy sẽ học được cái lớp này, thầy sẽ thấy quan niệm cái hành của một người tu tinh lắm. Mà ăn mặc thì hoàn toàn là hiện giờ thầy cho ăn mặc áo tràng gì đi khất thực cũng được, nhưng mà sau này khi mà đi khất thực đều là dấn y dấn hết. Chúng ta là những người tu sĩ của đại thừa, chúng ta không bỏ cái áo này, nhưng mà khi mà đi khất thực là cái hành quá duyên độ chúng của đức Phật, chúng ta đều mang y dấn, đều dấn y dấn quay như cái hành của đức Phật, mang y nó rõ ràng là cái tướng phước điều, cái tướng phước của giúp cho mình. Mà cho nên tất cả những cái này đều là thầy sẽ dạy cho quý thầy, nhất là quý thầy mà đã tu rồi mà quý thầy biết tìm con đường giải thoát mà đến đi. Bây giờ về sắp xếp thì tự in chùa bây giờ có người nào đó mình phát giao cho họ coi, không phải là bây giờ mình bỏ chùa đó, chùa sẽ sau này khi mà thầy tu xong rồi thì cứ về thì triển khai thì hướng dẫn Phật tử chúng hôm nay.
Bây giờ còn ở tạm bạn ở tạm thôi, còn
không có ở thứ gì vậy thầy đỡ quá rồi, chứ còn mình làm trụ trì là không được anh, phải sắp xếp cho đàng hoàng. Thế còn nếu mình ở tạm nó thì dễ thôi, chứ mình muốn đi đâu thì không
cũng như cái đó, như còn con không không chịu đi cúng.
Như vậy là tốt rồi. Bởi vì cái hình thức cúng bái là như thế của bạn lắm.
Còn người thật nguyện của con thì có được nhập được không?
Được. Bây giờ thầy nói thật sự càng tật quyền là phải càng thương yêu hơn, đạo Phật cũng thương yêu chứ. Đâu có nghĩa lấy giới luật mà nói bây giờ cái người tật quyền thì không có cho vô tăng đoàn này, không có đâu. Người mà bất hạnh trong tăng đoàn có tật quyền đều từ thương yêu họ, giới luật đem Phật pháp để dạy cho họ. Ông ở đây là thầy nói thầy đứng trên cái lòng từ bi của đạo Phật mà thương yêu chúng ta. Khi mà cái người bất hạnh thì chịu dạy của thầy
còn như là con
nghĩa là lên đây á, thì chỉ xin giấy tạm vắng tại địa phương của mình để thầy đăng ký tạm trú ở đây thôi, chỉ cần như đó thôi, chứ thầy cũng không có bảo phải xin giấy giáo hội thế này, cái chuyện cực lắm. Mình đi qua hai ngày nó là cực, nếu mà xin giấy giáo hội thì phải về trình giáo hội. Mình chỉ xin giấy tạm vắng tại địa phương của mình ở công an của mình thôi, ở đó cho chấp nhận cái giấy tờ thì mình sẽ lên trên này mình xin tạm trú ở công an, nó quản lý mình về cái khâu an ninh thôi. Mình là người đàng hoàng thì có giấy tờ xin tạm vắng tạm trú thì được. Còn giới Phật giáo thì quý thầy mà trưởng ban tư sự tỉnh hội đây thì thầy với cái tu viện này nó rõ ràng rồi, quý thầy cũng biết ở đây tu rồi, mặc dù là ra vô tu viện thất nguyện quý thầy cũng không cần quản lý người tu mà. Quý thầy cũng rất nhiều. Quý thầy bên giáo hội thì họ cũng không có làm khó gì. Còn bên mặt mà an ninh thì nhà nước người ta quản lý cho chỉ chặt cái nhân hộ khẩu thôi, mình làm đúng pháp luật không làm sao, thì người ta bảo vệ cho mình an trên tu. Quý thầy cứ lên, quý thầy ở một tháng, từ một tháng đến hai tháng, ba tháng, sáu tháng thì cứ xin giấy tạm trú mà tạm vắng ở dưới lên đây thì đăng ký.
Dạ, nhưng mà thầy, con phần bạn là anh Tinh Pháp Thịnh hiện có gửi email cho thầy mấy lần, không biết thầy có nhận được hay không. Hôm nay thì anh gửi cái thư xa cho thầy, đồng thời anh có gửi cho anh bạn của con đã cầm một tập tài liệu mình soạn, nhưng mà đi lật đặt quá rồi tụi con quên, để con thầy hiểu lỗi cho. À, rất có thể là tụi con sẽ gửi cái tập tài liệu đó bằng qua hộp thư ở đây.
Qua hộp thư đây, qua hộp thư không bố, không bố điện chúng bạn đây. Làm thì sẽ nhận rồi, sẽ trả lời. Còn mạng đó thì gửi cái mạng của thông tí. Còn thêm ở trên mạng của thầy thì bị mất cái lớp đó, thầy không có không có cao được, không có mở được. Cho nên vì vậy mà thầy lo tấm bài dở của quý thầy đó. Do nó đưa qua thanh tí mới đưa lại thầy. Thì coi như là thầy đọc rồi cái thầy trả lời nó đưa ra. Không mất gì vậy.
Để tụi con gửi tập tài liệu qua thầy nữa.
Rồi được rồi,
được rồi. Sau đây con cũng có một câu thắc mắc của mong thầy chuẩn bị rồi.
Con ngồi đi con.
Dạ. Thì qua những kinh sách mà chúng con đã đọc, thì nhất là kinh sách Đại Thừa, thì nói khi một người mà chết đi thì có một thân trụ ngắm sống trong một thời gian nào đó, thì có sách thì con đọc nói là sách Thanh Tịnh Đạo gì đó, thì trong tập sách đó nói là con người là chết đi là phải thành liệt, tiếp tục không có chỗ nào nữa. Như thế thì nếu mà kinh sách mà sao con đọc là nói là đúng đó, khi mà cha mẹ ông bà chúng ta chết thì chúng ta không phải cầu kêu cầu gì hết trơn hết trọi. Vậy thì cái nào là
đúng, cái nào không đúng là cái sao đó, không phải cái đó đúng là của Phật giáo. Còn cái trước đó là của Bà La Môn Giáo của Đại Thừa, tức là có thông tin lắm mà của Bà La Môn Giáo của Đại Thừa. Cho nên vì vậy mà cái đó là triển khai trên kinh sách Đại Thừa, kinh sách Tịnh Độ. Còn con nói cái sao đó là kinh sách Duyên Thủy mà người ta dùng. Cái đi chết đây trên kia còn đi nhân quả nó không có để chúng ta có cái hở phải thời gian, bởi vì cái sự vô thường thân chúng ta đang chết đang sống đây nè, nó đang vô thường đang chết trong này nè, từng cái tế bào từng cái tế bào ở trong chúng ta, trong thân chúng ta nó đừng từng chết mà từng sống ở trong này, nó luôn luôn nó có sự sinh diệt nó trong này, chứ không phải là đợi chúng ta chết tắt thở rồi nó mới sanh đâu. Cho nên nó luôn luôn hãy khi mà cái thân này nó tắt thở thì nó phải tương ưng nó có cái thân khác rồi nó chết. Con thấy có nhiều người họ cứ nằm hớp hớp hoài mà không chết là họ chờ cái thân, nghĩa là bên kia có cái thân họ rồi thì cái này nó tắt thở thì bên kia nó tương ưng rồi, nó có cái sự thay, ngọn đuốc này tắt thì có ngọn đuốc khác. Nhân quả nó không để cho chúng ta mà 49 ngày còn kẻ hở thân chúng ta nó không có, cái đó là từ hưởng thật đó. Phật giáo thì được, bởi vì Phật giáo không có một cái cụ thể rõ ràng, bởi vì cái nhân quả nó không có một cái này nó mất thì cái kia nó. Bây giờ theo mặt cái nhân quả của vũ trụ, cái mặt trời, cái đất chúng ta đi xung quanh cái mặt trời, thầy nói nhân quả vũ trụ để thấy cái nhân quả của vũ trụ, cái mặt trời nó tắt cái mặt trời này nó có mặt trời khác đi. Cho nên cái hành tinh của chúng ta đi quanh cái đất nó không hay vậy. Còn cái trái đất của chúng ta mà người ta nói tận diệt nó sẽ để tan chúng ta chết, chúng ta giờ còn thì đó có mà nó sẽ tan nhiều lần chứ không phải một lần, trái đất chúng ta bị hoại diệt nhưng mà chúng ta vẫn thấy định này, bởi vì nó chết nó hợp, nó mất cái này nó có cái kia mà chúng ta thấy không bao giờ có thay đổi, nó còn chưa thấy cái lực như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta không ngờ được. Cho nên các nhà khoa học họ nói cái mặt trời này nó đã tắt bao mấy lần, tức là nó bị diệt, nhưng mà trái đất chúng ta có hay nó vẫn đi quanh cái quỹ đạo của mình. Mà nếu mà cái mặt trời nó tắt đi mà nó không có một cái sinh diệt của nó đó, thì cái trái đất chúng ta nó mất cái quỹ đạo nó thì nó đổ nhột, nó đổ nhào xuống. Mà nó đổ nhào xuống thì cái con trăng mà nó đi theo cái đất chúng ta nó cũng không có đường đi nữa, nó cũng lạc xuống. Và tất cả vũ trụ này nó đổ nhào xuống hết, bởi vì tất cả mọi vật nó đang ở trong hư không. Trái đất chúng ta cũng nằm trên hư không, chứ nó không phải là có cái chân đứng đâu, có phải không? Cho nên nếu đứng ở trên hư không mà nó không đi là nó bị đổ. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta ngồi đây không thấy nó nhúc nhích, không thấy động đậy, nhưng nó đang đi đó. Nếu nó không đi là nó đổ xuống, chúng ta sẽ đổ xuống, đổ ra hư không. Nó đang chạy, cái sức mà chạy nó mới hút chúng ta, nó mới dính vô đây này. Cho nên mọi giờ chúng ta quăng lên đi thôi, nó rớt xuống, nó hút xuống. Đó là cái quy luật của nhân quả, chứ không, bởi vì vô minh sinh hành, hành sinh hành, cái hành động của vũ trụ. Phải hiểu, bởi vì có một mắt, thầy nói có một mắt tao minh mới nhìn thấy được cái diễn biến của nhân quả. Cho nên mình, cái cơ thể mình nó thích nghi là nó hoạt động như cái nó đang hoạt động với cái hoạt động của trái đất. Trái đất đang chạy vậy, mình đi ngược lại một chút xíu là cơ thể mình bị bệnh. Cho nên nó đang thích nghi, nó đang đi về mạnh giỏi. mà cái cơ thể mình nó thay đổi một chút, nó nghịch lại với cái hành của cái trái đất, là chúng ta bị đau, bị số mũi, bị gì, bị đau đó, nó đi ngược lại, nó không thích gì. Cho nên thầy nói mình ngồi đây cái luôn luôn mình đã ở trong các hành của vũ trụ, các hành của vũ trụ, chứ chúng ta không phải ngồi đây. Cho nên vì vậy mà các hành đó, cho nên vì vậy hôm nay chúng ta mạnh, ngày mai đau, bữa nay chúng ta sống, ngày mai chúng ta chết, nó là pháp vô thường, các pháp vô thường, nó đang hoạt động. Cũng như bây giờ các nhà khoa học họ đã phát hiện trên phương trăng, họ nói mặt trăng, phương trăng là cái hành tinh chết, nó không có sự sống. Thầy nói không chết, tại vì nó đang đi theo quỹ đạo của trái đất, nó đang hành mà làm sao bỏ nó chết. Cũng như mình chết thì mình nằm cứng ngắc, phải không? Còn mình đi mà tại sao bổ cái thây ma đi sao được, có phải không? Nó là sao, nhưng mà 1 triệu năm sau nó sẽ có cỏ cây như chúng ta trên hành, bởi vì nó đi nó tạo cái duyên, nó tạo duyên hợp. Trái đất chúng ta trước kia nó cũng chẳng có cây cỏ, chẳng có loài động vật nào, nó cũng như tương tranh mà nó cứ đi, nó cứ đi, nó hoạt động, nó hoạt động, nó tạo. Thế nó đi thì nó hoạt động, nó tạo thành các duyên, các duyên nó đủ, nó hợp lại thì nó mới sinh cái loài vật này. Cho nên cái mà nói như đại thừa là nó thực sự, còn cái mà nói kinh duy tự lần cái đó là cái đúng. Cho nên chúng ta làm tuần 49 ngày tuần điều đó là một cái điều, nhưng mà làm để an ủi tinh thần chúng ta được, nghĩa là mình có cha mẹ mình mới mất mà không làm mình thấy bỏ thế, không cúng bái, không làm thì nó khó, tại vì nó thói quen thôi. Bây giờ mấy con không làm tuần làm tự nó không thấy như mình bất hiếu, còn mình làm tuần làm tự đức thầy tuần kinh này kia mình thấy nó vui vui, thì làm như là mình cha mẹ mình chết mất rồi mà mình làm được cái này, mình thấy như mình cũng còn nhớ ơn người ta. Cái thứ đó là thôi, chứ nó thật sự ra là nhảm nhí. Thầy nói bởi vì mình còn tham chi, mình cầu lên cực lạc được sao mà tụng kinh, mà kiếm ông thầy cũng cầu nói cầu được cực lạc được. Đúng không? Mấy người thấy đâu có đúng, mà mình không suy nghĩ cho mình làm cái việc tham tiền tốn của mà không lợi ích cho cái người chết. Còn bây giờ muốn lợi ích cho người chết, cha mẹ mình chết, mình không biết sanh ở đâu, mình không có biết, bởi vì mình làm sao mình biết giới cái ý thức của mình ở đâu, tại không gian thời gian mình không biết được. Nhưng mình muốn làm lợi ích, thì bắt đầu bây giờ nó đức theo kinh Đức Phật đúng vậy á, thông kinh thức quý vị, mình giữ 8 giới, tức là bát quan trai gì 8 giới, trong ngày đó, trong cái ngày mà cha mẹ mình chết thì mình giữ 8 giới, đừng có làm đám linh đình đãi này kia, nó không tội thôi. Mình ngày đó mình họ ngày một bữa cơm, trong gia đình mình những người thân trong gia đình có người mà đồng sống nhau 8 giới, ước quyền, mình ước quyền thôi, mình ước quyền cho cha mình sanh nơi đâu đó sẽ gặp chánh pháp của Phật. Và đồng thời đó, mình muốn gặp chánh pháp của Phật thì cái ngày đó, đó mình sẽ xin in một cái số kinh, kinh hành thập thiện, kinh ngũ giới, bởi vì đó là pháp thiện mà. Mình sẽ bố thí, mình ấn tấm bố thí cho những người mà đến đám ma hoặc là đến đám lập tường của mình sẽ cho họ nhiều phần. Mình hãy cha mẹ mình sinh ra nó có duyên, nó sẽ sinh làm con cái của những người đó thì nó sẽ được đọc cuốn sách. Các con thấy con mình có duyên mình đọc cái mình thích, mà mình không có duyên mình đọc cuốn sách mình đọc lâu mình quăng. Đó là cái nhân duyên, mà nhân duyên đó do ai? Do con cháu mình tạo. Cũng như bây giờ mấy con đọc sách này mấy con thấy thích liền là có cái duyên của con cháu mình, của những người thân đã tiếp truyền cho mình đọc. Cho nên mình thấy mình đọc mà đọc thích hay quá. Cho nên nhân quả thì nó phải có nhân duyên, mà nó không có nhân duyên thì không được. Mà bây giờ mấy con ước nguyện cho những người thân của mình thì đó là cái nhân duyên của mình, mình tạo cho người thân của mình, là cái duyên tạo cho thiện pháp thì nó là cái duyên. Mấy con thấy giờ thầy nói đứng ở trên luật nhân quả, đến trên cái duyên, đến trên các hành của nhân quả thì chúng ta không còn sai. Cho nên làm tuần làm tự điều này sau này nếu mà chứng chỉ Phật giáo thì chúng ta không làm như thế này, không dựa vào những cái pháp Bà La Môn đã biến thành kinh sách đại thừa. Chính cái câu tụng niệm này cũng từ Bà La Môn mà có, cái đạo Phật đã cấm khi Đức Phật dạy không có cho tụng niệm, bởi vì tụng niệm ế a nó là cái nhà vậy, cái giới nó cấm không có được cái.
Nếu
con vô trong đó nghĩ đi con,
thì việc nào đạo Phật mình trong những năm có thể chấn chỉnh được, hoặc là đạo Phật thì có thể chấn chỉnh được lỗi mà đúng của của Phật Thích Ca dạy ngày xưa.
Bây giờ nó thì nếu mà cỡ chức mà tiến chỉnh được là phải có 5-10 điều chín lại thì mới tiến chỉnh được. Không phải bây mình nhìn thấy cái lực lượng của Đại Thừa hiện giờ trong đơn địa điểm mà tin sách tiên sĩ hòa thượng Thích Ca Việt chỉ là thật có không có người Việt, đó là Việt Nam mình Việt Nam Việt, còn cái ở ngoại quốc như những địa Thái Lan còn là tin tiên sĩ nhưng vẫn thay đổi chỉ thay bớt trong đó rất nhiều. Nó đâu phải là tin thần, tin thần cái tin lời của Phật dạy, nó còn nhiều cái đoạn tin trong đó là của người sao không được. Nhưng mà phải có 5 người, 10 người chứng quả là sẽ chứng chỉnh được. Và đồng thời thầy ước ao ngày mai thầy sẽ đào tạo cho những người chứng quả họ sẽ làm được việc gì, sớm chừng nào tốt chừng này, thầy ước mong cái điều đó. Mà thầy đem hết sức lực của mình ra để đào tạo, bởi vì mình tu được thì mình mong cho những người khác, những Phật tử đều sống trên nền đạo đức nhân bản, sống không làm của mình cũng ước ao đó. Cho nên mấy con đọc thấy thầy xin phép tắt để xin làm cái trung tâm an dưỡng từ thiện trên này. Mà từ họ khi mà thầy tu xong thì độ chúng sanh là cái ước nguyện đó từ cái ngày thầy tu Phật, tức là 5 ngày 8 mà cho tới bây giờ mà chưa được, mà hiện bây giờ còn đang tiếp tiến được xin phép được cái trung tâm an dưỡng từ thiện trên này. Thì những cái nơi đó là những nơi an dưỡng cho mọi người về được học đạo đức thôi, về được học 8 lớp của đạo Phật mình bắt đến đạo. Thầy chỉ mơ ước điều đó nhưng chưa được phép, chưa được phép mình tập trung lại thì không được, không có quyền. Mà ở trong các chùa khác có quyền tập trung của Phật giáo, nhưng mà dạy không đúng thì biết thầy không chịu. Người ta bảo mình giảng kinh giảng sách chứ người ta không phải giảng cái chỉ này giảng đạo đức, người ta đâu có biết cái đạo đức nhân bản như thế nào, cho nên người ta không cho. Ở đây thầy vì cái tu viện này được nhà nước chấp nhận, được giáo hội ở đây chấp nhận, thì mở lớp thầy dạy bắt chánh đạo, thầy dạy từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, thầy dạy lần lượt những cái lớp học này, 8 lớp học của đạo, thì mỗi ngày cho đến khi mà họ chứng đạt. Ở đây thì tập trung được 60 người về đây tu học, cho nên có một số người về đây sau này về đây mà xin thì đã đạt cái lớp đã học đã 1-2 tháng rồi, làm sao học chỉ có năm tới thì mới có thể mở các khóa thế này. Cho nên ở đây thầy mong rằng thầy đang lo cái vấn đề mà con này, nghĩa là sớm tìm học chết tốt thì nhưng hiện giờ các con biết cái mạng thông tin, những cái sách vở của thầy viết, những cái bộ giới của thầy đã chỉnh đốn thì đã biết, thì nó được phổ biến hết rộng, người ta sẽ biết hết, biết nhiều mà hầu hết được cái giới trị. Mới đầu thì họ đọc họ như là bị lỗn đầu xuống đất, nhưng mà lần lượt họ có thể, cái số người hiện giờ những cái bức mà họ trở về với cái con đường mà riêng thủy của Phật, họ những cái ngoài bức họ trở về họ tiến chỉnh lại những gì mà trước kia mà sai, thì bắt đầu bây giờ họ đã tiến chỉnh, đã trợ giúp thầy giúp đỡ trên con đường đem lại chánh thân phục. Thì mong rằng ở đây mà thầy đào tạo được một số người chính quả hẳn hoàng, thì lúc bây giờ nó sẽ là Phật giáo chính thức. Thầy nói rằng không bao giờ mà thầy, nghĩa là các chùa ở Đại Thừa họ thấy ở đây tu được, thực tế được thì bắt đầu họ trở về đây họ tu, chứ không bao giờ mà điên gì mà họ giữ cái chùa cho cực khổ, họ sẽ trở về hết. Bây giờ họ đang chờ đợi ở đây những cái lớp mà thầy đào tạo để cho họ tu chính, họ làm chủ được 4 sự đạo tâm già mình trước. Thì lúc bây giờ họ thấy cụ thể rõ ràng là họ sẽ về được. Người tu người ta tha thiết vậy, chứ không phải người ta ham gì đó. Nhưng mà vì không có cái lối tu cho nên người ta cứ nghĩ rằng bây giờ mình cất cái chùa như vậy là có Phật tử người ta đến thì còn thấy được cái hình ảnh Phật, còn được hướng về Phật, người ta nghĩ như vậy là lợi ích. Chứ người ta không có nghĩ, người ta không có nghĩ sự giải thoát, bởi vì người ta có đường nào người ta giải thoát được đâu, người ta chỉ biết bây giờ tụng niệm như vậy để cầu cúng như vậy thôi, người ta không biết gì. Và đồng thời người ta nghĩ rằng mình ngồi thiền nhiếp tâm cho đừng có niệm khởi thì như vậy nó an trú được ở trong những cái trạng thái bất động như vậy, thì họ nghĩ như vậy thì cứ nỗ lực được, họ không biết cách gì, họ không biết cách gì. Nhưng hôm nay khác rồi, hôm nay mấy con đọc sách thầy khác, đạo Phật thì chính chỉnh là dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo. Chúng ta không có quyền để nó mất đi một lần nữa. Mất cái nền đạo đức này là con người trên hành tinh này thiệt thôi. Chúng ta hầu hết không những riêng Phật giáo ở Việt Nam mà cả thế giới rất nhiều. Nhưng mà nhìn lại cái nền đạo đức của Đạo Phật cũng còn chung chung à, chứ không có nói rõ. Đạo Phật rất thực tế, đạo đức không làm khổ mình khổ mình. Hai dễ xác định rất rõ. Anh còn làm khổ anh thì anh chưa phải đạo đức, mà anh làm khổ người khác thì anh cũng không đạo đức. Ở đây không làm khổ mình khổ người mới là đạo đức. Thì như vậy nó mới chứng tỏ được cái thiện pháp của nó, thiện thật thiện. Còn giờ tôi hy sinh, tôi làm tôi cực khổ tôi để cho anh được hạnh phúc, thì như vậy rõ ràng là không đúng đạo đức. Nhưng các tôn giáo khác, mình dám hy sinh mình để cho mình chịu khổ cho người khác được hạnh phúc là người ta coi như mình là bậc thánh rồi. Đó là bằng đạo Phật thì không chấp nhận anh phải thánh. Anh còn ngu si lắm, anh còn làm khổ anh. Người ta chửi anh như nước mà anh cứ chịu đựng, anh không cũng mắng chửi sao mà anh tức bực ở trong bụng anh nè. Thì như vậy anh là người ngu. Cho nên đâu có, anh đâu có trí tuệ. Anh không chửi lại họ mà tâm hồn anh biết thương yêu họ, anh cởi mở, anh hoan hỷ, anh không giận hờn họ một chút nào. Và đồng thời anh tìm mọi cách để giúp cái người mà chửi lại. Đạo Phật là như vậy. Cho nên đạo đức không làm khổ mình khổ người. Hành động anh giúp cho người ta đừng có khổ nữa thì anh mới là tâm bi. Người ta giận dữ, người ta chửi mắng anh là người ta đang đau khổ. Cho nên lòng bi của anh là anh phải thương xót cái người đang đau khổ đó mới gọi là tâm bi. Còn tâm từ thì anh đừng có nói một lời nói, đừng đụng chạm đến cái sự sống của người ta để cho người ta đau khổ, đó là tâm từ.